Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2023, tổng cộng là hơn 47 bằng đạo. Bài thứ ngữ tuần này có tựa đề là Bình Tâm. Bình tâm tu luyện thân hành triển, nguyên lý trời ban tự cảm hiện, trí tuệ phân minh tâm đạt tốt, quy nguyên thiền giác trí phân huyền, Lương Sĩ Hằng. Rồi các bạn cũng thường nghe thầy dùng hai chữ bình tâm. Vậy chứ khi mà các bạn nghe thầy dùng hai chữ bình tâm thì các bạn hiểu như thế nào? Hiểu từ thấp tới cao. Bây giờ mình hiểu cái thấp trước hay là sao? Khi mà thầy nói bình tâm thì mình phải hiểu cái gì? Thì thiệt ra mấy cái chữ này nó cao nhưng mà ông đem xuống thấp, ông dùng để cho mình hiểu sơ sơ vậy đó. Chứ thiệt ra là toàn những chữ cao không à. Vậy chứ bình tâm là cái gì? Nghĩa thấp á, nghĩa thấp của bình tâm là cái gì? Không ai muốn lên tiếng hết. Hai chữ bình tâm này thầy xài rất là nhiều. À, hai chữ bình tâm này thầy xài rất là nhiều. Vậy chứ bình tâm là cái gì? Bình tâm là cái tâm bình thản, quân bình, không có động loạn. Này kêu là bình tâm. Bình thản quân bình, không có gì động loạn hết. Giờ để cho các bạn nghe một cái đoạn thầy giảng ha.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện gây gổ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là vì mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn, thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu ấy, tu trong gai góc, đi trên đường gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh. Không sao.
Các bạn có gì đóng góp không? Để tôi quên, tôi tắt mic cái ta ồn quá đó, thì tôi quên mở lại.
Hồi nãy anh bảo tắt mic
Đó.
mà bấm hoài nó không lên.
Đó, để quên mở.
Hoài kêu giơ không thấy.
Quên mở lên.
Giơ tay anh
Rồi.
anh hỏi giơ tay thấy luôn.
Giờ nói đi. Bình tâm là sao?
Rồi tôi đó anh bảo tôi đóng kết anh bảo. Nãy giờ mà cứ logo mà nhắc anh không được luôn.
Cần tiếng anh đọc.
Dạ, tôi nghĩ là anh hỏi là bình tâm á, thì nó có cấp thấp cấp cao. Thì thường thường thầy giảng á, thì nó cấp thấp á, cái bình tâm á, là cái sự bình thản, cái tâm mình nó không có nôn nóng động loạn. Còn cái bằng tâm mà cao á, thì cái luồng điển á, nó tập trung trên trung tâm bộ đầu, là khi mà tưởng tới là nó sáng và nó thoát ra ngoài, khi đó là mới là bình tâm thật sự.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai có cái gì khác hơn không?
Phương Dung nói quá đầy đủ anh Bảo ơi.
Quá đầy đủ rồi, giờ cho nghe lại cái clip đầu tiên nha. Nghe lại cái clip nãy coi thầy nói gì nha.
Thầy, con có một đứa con trai 14 tuổi, tánh tình rất khó dạy, hay kiếm chuyện gây gổ với chị gái luôn luôn. Trong gia đình bị xào xáo hoài nên con khó thanh tịnh để tu hành. Con thầy chỉ dạy con phải làm sao?
Những cái cơ hội đó là vì mình làm mẹ mình thấy là cơ hội đó, cơ hội để đưa tôi về thanh tịnh. Tôi để con tôi ra mà tôi dạy nó không được, cái này là không phải con tôi, trời Phật cho nó xuống để dạy tôi, kích động tôi, làm tôi xáo trộn. Tôi giữ bình tâm thanh tịnh là nội khoa tâm lý tôi cũng bị loạn, thì lúc đó mới thấy rõ cái pháp hay ở chỗ nào. Người mẹ mà thực hiện cái pháp trong cái cảnh kích động mà đi tới thành công, là tương lai người mẹ quý của con nó sẽ tìm mẹ mà nó học được. Tốt lắm, cái đó không sao. Giữ cương quyết tu ấy, tu trong gai góc đi trên đường, gai góc mà đi thông được mới là tinh thần dũng mãnh. Không sao.
Thầy nói trong gia đình mà nó có động loạn gì đó, mình cứ giữ cái sự bình tâm, mình ôn ôn tồn quá giải thì mình sẽ để cái gương tốt cho gia đình, nghe không? Không có động loạn, thấy không? Rồi nghe tiếp cái này nha.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao, mở bộ đạo, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận, giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi, chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau, sau một cái là trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì, đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiền đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Rồi, các bạn nghe cái đoạn này nhớ được cái gì? Mỗi người đóng góp một chút đi. Ai nhớ được cái gì đóng góp? Thầy nói đoạn này có cái gì quan trọng? Nghe chút xíu vậy đó mà có nhớ được cái gì quan trọng trong này không?
Thầy nói là khi có cái bình tâm rồi dễ có cái dung hòa. Vậy có chuông hòa đi đâu cũng nói pháp được hết. Từ thiền đường này đến gốc cây nơi nào cũng có pháp.
Rồi thầy còn nói gì khác nữa không?
Mà nhờ có cái điểm thì mới có thể mà nói được cái pháp.
Này, nói pháp nào. Cái điểm thứ nhất là mình có điểm thì đi nơi nào mình cũng có nói pháp được. Đi vô ăn tô hủ tiếu cũng nói pháp được. Nào, nhờ thanh điển á. Rồi, giờ các ai đóng góp tiếp? Ai đóng góp tiếp? Hả? Ai nói? À, bình tâm là tha thứ. Rồi, còn gì khác nữa không? Còn gì khác nữa không?
Dạ, thầy nói lúc nào trong ba gia đình có việc như là con cháu mình nói không nghe, hay là những cái chuyện rối rắm thì mình đều lấy cái từ tâm để mình hóa giải, thì mọi việc trong gia đình nó sẽ yên.
Từ tâm hóa giải, còn gì nữa?
Dạ, mọi chuyện ở ngoài cuộc sống cũng vậy, lúc nào mình cũng lấy cái cái tâm thanh tịnh thì để mình đón nhận thì cái mọi việc nó sẽ yên, mình không có bị rối rắm.
Rồi. Thầy có nói là làm sao mà mình giữ được cái sự bình tâm á, làm sao mà mình giữ được cái sự bình tâm á, thầy nãy thầy có cắt nghĩa một khúc nhỏ, thầy nói làm sao mà giữ được cái sự bình tâm, phải nghĩ như thế nào để giữ được cái sự bình tâm, phải giữ như thế nào để nói, phải giữ được, giữ như thế nào để hiểu như thế nào để giữ được cái sự bình tâm, thầy nói
Nói
hả.
dạ hồi nãy em nghe, em xin phép nói.
À.
Dạ à, nãy nghe thầy nói là vô vi á, là mình buồn thì rồi nó cũng sẽ hết buồn, lo rồi cũng sẽ hết lo, vui rồi nó cũng sẽ hết, cho
À.
nên cái gì rồi nó cũng qua hết, cho nên mình phải giữ cái sự bình tâm
Đúng rồi đó.
mới.
Đúng rồi đó. Bắt
Dạ.
bắt được khúc đó rồi đó. Vui rồi cũng hết vui, buồn rồi cũng hết buồn. Cái gì nó cũng qua rồi thôi, thành ra mình đừng có động loạn theo nó khi mà nó xảy ra, mình ráng giữ cái sự bình tâm để mình đừng có bị nó lôi cuốn theo cái chiều hướng kích động và phản động của thế gian. Mình biết là mình còn bị kẹt trong ngũ hành, mình biết là mình còn bị kích động và phản động tại mình còn kẹt trong ngũ hành, cho nên bây giờ mình cũng phải dùng trí dùng ý để mình tu, như là lúc đó mình cũng phải nhắc nhở mình, nếu mà phần hồn còn sáng suốt nhắc nhở mình nữa, thôi chuyện gì nó tới rồi nó cũng qua, bây giờ mình vui vui quá rồi cũng hết vui, bây giờ mình thấy chỗ đó vui mình đi tới mình chơi, nhưng mà vui rồi cũng hết vui, các bạn thấy không, các bạn học rồi các bạn thấy vui rồi cũng hết vui, rồi giờ mình gặp cái hoàn cảnh rắc rối nó tới nó làm cho mình buồn, buồn rồi nó qua rồi cũng hết buồn, mà cái kẹt đó là trong những cái giây phút mà vui buồn đó là mình bị lôi cuốn theo, vui quá mình vui quá mình thấy cái đó nó vui quá thì mình cũng vui theo, nhưng mà cái gì vui quá cũng là động chứ đâu phải tỉnh đâu, đâu phải mình lúc mà mình vui quá trong quá nó ồn ào nhộn nhịp vui quá đông người quá vui quá mình thấy vậy là tốt đâu, là mình mang bị động chứ không phải là tỉnh đâu, nhiều khi mình tưởng mình vui là mình tỉnh không đâu, vui quá nó cũng là động mà buồn quá nó cũng là động. Rồi cái chuyện về nhà thì hết cái vui đó, rồi mình về nhà mình gặp cái chuyện gia đình nó tới, hết chuyện này tới chuyện kia tới, cuộc đời nó đâu có để cho mình yên đâu, hết chuyện này tới chuyện kia phải giải quyết, chuyện khó chuyện dễ gì nó cũng đến đó. Rồi nó đem ra tạo cho mình cái lo âu phiền ưu, làm cho mình bấn loạn nội khoa tâm lý bất ổn, thì lúc đó mình phải suy, phải suy cái gì trong Linh Bảo Kinh tuần rồi mình có học à? Hãy suy cái gì vạn sự gì hãy suy vạn sự gì vạn sự trên đời là không, hãy suy vạn sự trên đời là không, mình phải nghĩ tới cái chuyện trên đời nè, rốt cuộc rồi nó cũng không, nó tới nó không có, nó từ không nó đến mà, tại lúc trước là không có, từ không nó đến rõ ràng phải không, cách đây 1-2 tiếng đồng hồ không có, bây giờ nó tới là từ không nó có phải không, rồi nó cũng phải đi về không, thì không biết khi nào nó đi về không thôi, khi nó tới thì mình biết nó tới rồi đó, nhưng mà không biết khi nào nó về không, cái đó nó làm cho mình lo âu, là lo âu chỗ đó, tại mình thấy nó không, mình lúc mà nó chưa tới thì mình không có thấy, mà nó tới rồi mình biết à, tới rồi có chuyện rồi đó, nhưng mà không biết chừng nào mới về không, mà cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mình dễ bị động loạn nhất, mình chỉ có quy y Phật pháp thì quả may mình mới được yên chút thôi, là mình quay về lui về cái sự thanh tịnh của mình đã chờ chờ cho cơn cơn sóng gió nó trôi qua mấy không, vì lúc đó mình mới bình tâm, là mình không có động theo nó, là mình giữ được cái sự bình tâm, mình biết rồi nó cũng sẽ qua, nhưng mà bây giờ nó đang tới thì sao, giờ cơn bão nó đang tới giờ sao, giờ phải gồng mình chịu, gồng mình chịu trận nhịn nhục mà chịu trận, mà muốn vậy cho nó ổn định thì phải kèm theo cái niệm Phật, nó động chừng nào mình lui về mình niệm Phật chừng nấy thì mình mới được yên thôi, chứ mình nhào ra là mình bị lôi cuốn theo và mình sẽ bị động loạn theo đó. Thành ra mình cứ động loạn này hết, động loạn này tới động loạn kia, riết là mình bị cuốn cuồng trong cái sự động loạn, không có bao giờ mà mình lui trở về củng cố được cái sự thanh tịnh của mình hết. Mà mình tu đây là tu vô vi là cái gì? Là bỏ động tìm tịnh, mà mình cứ bị cái động nó lôi cuốn mình hoài, bao giờ mình mới có dịp trở về tịnh, đúng không? Ở trong Linh Bảo Kinh cũng có nói thanh tịnh rồi mới biết vô vi. Bây giờ mình muốn tu vô vi mà mình không có thanh tịnh đó, thì mình cũng không có làm gì được hết. Thành ra mình phải giữ cái sự bình tâm ở cái giai đoạn thấp đó, là mình ráng nhớ tới những cái lời răn dạy của Đức Thầy, những cái lời khuyên của Đức Thầy. Mình bây giờ mình vô đây mình học thì mình có dịp nghe, mình có dịp được nhắc. Nếu mà ai không nghe thì không có được nhắc, còn bây giờ mình được nghe là mình được nhắc, thì mình phải ráng nhớ và mình phải ráng thực hiện thì mình mới mong có ngày tiến hóa được. Còn mình nghe rồi mình bỏ qua thì cũng như không, mình không nhớ mà mình cũng không cố gắng áp dụng thì nó cũng như không. Thành ra mình phải nhớ, nhớ lời thầy răn dạy, phải không? Cái chuyện gì vui quá rồi nó cũng hết vui, buồn rồi nó cũng hết buồn, thì bây giờ mình ráng giữ cái sự bình tâm đi cho nó qua đi. Chuyện đời nó là thế, hết chuyện này tới chuyện kia, hết vui tới buồn, hết buồn tới vui. Con người ta chỉ bị lạc trong cái đó mà không có trở về thanh tịnh được. Bởi vậy thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Con người ta thì ở thế gian thì thầy nói có cái tật là ham vui, mà nó khổ quá rồi đó. Có gì vui chút là mừng lắm, chạy theo lắm, kêu là ham vui. Nhưng mà ai cũng phải học qua cái ham vui rồi mới chịu chấp nhận trở về, lui về thanh tịnh, là không có tìm vui mà cũng không có sợ buồn, nó tới rồi nó sẽ đi. Rồi thầy còn nhắc cái gì nữa không trong cái đoạn này? Thầy nói ngồi chung với nhau nghiên cứu thì làm sao? Ngồi chung với nhau nghiên cứu thì được cái gì? Nhớ không? Giờ cho nghe lại một chút nữa nha. Cái vùng băng này nó cũng hơi dài.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại, cái thành quả rất ít về Phật hiện lên. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn, để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ của ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn, nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đơ nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao, mở bộ đạo, thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kẹt. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi, chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái là trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là vô gì đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì.
Đó. Thầy nói sao? Có cơ hội ngồi chung là với nhau nghiên cứu thì sao?
Thầy nói là có cơ hội ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu, đồng thử thách. để nghiên cứu về đạo Pháp.
Thì nó dẫn tiến tới cái gì? Khi mà mình chịu ngồi chung lại với nhau để mình nghiên cứu thì nó sẽ dẫn tiến mình tới cái gì?
Và dẫn tới tha thứ lẫn nhau và sửa đổi những chấp mê của thế gian.
Nói gì nữa, thầy có nói hai mấy chữ nó rất là hay, dẫn tiến mình tới cái gì quan trọng lắm ha. Ngồi nghiên cứu với nhau mà nó rồi nó sẽ dẫn tiến mình đi tới cái gì? Quan trọng à. Nghe lại một chút nha.
Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến rồi thức giác mà tu, chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh.
Đó, thầy nói gì?
Động nghiên cứu để dẫn tiến một đạo pháp chân chánh.
À, thì dẫn tiến mình đó, cái chuyện đó rất là cao quý. Cái chuyện mà ngồi chung lại với nhau nghiên cứu rất là cao quý. Rồi nó sẽ dẫn tiến mình đến một cái đạo pháp chân chánh, là mình đi đúng đường á, không có đi mà bị lạc đường á, nói tùm lum tà la thì nó sẽ dẫn mình đi sai đường á. Học mà không có căn bản, không có thầy thì tự nhiên nó phải đi tùm lum. Còn ở đây mình dựa trên những cái lời giảng của thầy, mình nghiên cứu những cái lời giảng của Phật, mình không có đi ra ngoài cái đó, mình không có chế thêm mà mình cũng không có biến thêm cái gì, cho nên nó không có dẫn sai mình. Thì lúc đó mình mới dẫn tiến mình đi tới một cái đạo pháp chân chánh chứ, chứ không ấy là mình đi lạc đường á. Không phải đạo mình bước vô là mình đi đúng đường đâu, nó mênh mông. Mình không biết đường là mình đi lạc chứ không phải chơi đâu á. Thì biết bao nhiêu người đi lạc, các bạn nhìn xung quanh các bạn cũng thấy rồi. Dễ lạc lắm, sai một ly là đi một dặm. Chỉ cần mình làm cái gì mà mình không hiểu á, hay là mình diễn dịch sai á, là nó dẫn mình đi sao dặm, đi trật lắc hết trơn, trật đường. Bởi vậy cho nên mới cần ông thầy ông giảng dạy mà để ông dẫn tiến mình, ông dẫn mình đi con đường nào đúng, ông chỉ cái gì đúng, làm cái gì không nên làm. Để trong lúc mà mình tiến lên á, mình biết cái chỗ nào phải đi, cái chuyện nào nên tránh, cái chuyện nào nên làm. Mặc dù bây giờ mình chưa có làm được, nhưng ít nhất mình cũng phải hiểu à, con đường miếu muốn tiến tới thanh tịnh là phải làm như vậy. Còn bây giờ mình không biết đường gì hết, mình nói nhào vô đi đại không có bao giờ tới nơi hết, chạy vòng vòng, đi con đường quanh co hoặc là đi lạc đi xuống thôi, chứ không có bao giờ tiến hóa được. Vậy chứ một kiếp người của mình mang tiếng tu để làm chi, để cho uổng công vậy sao? Thầy nói hoài cái kiếp người ngắn hạn lắm, thấy đó rồi, thấy đi hồi nào không hay, ông trời ông kêu một cái là phải phải đi liền mà đâu có biết chừng nào ông kêu. Thành ra mình không có nên quan phí thời gian và đang học, học để chi, nghiên cứu để làm gì, để biết đường đi, biết đường đi cho chính mình á, chứ không phải đi làm thầy thiên hạ đâu mà lo. Mình học để mình biết biết cái đường của mình đi chứ đi thế nào cho nó đúng. Rốt cuộc ông thầy ông giảng rồi để chi? Để cho mình tự thức giác, mình tìm đường đi, chứ ông đâu có đi giùm mình, ông chỉ rồi thôi chứ. Mình nghe mình thức giác được á thì mình biết đường đi, còn nếu mà mình không chịu nghe hay là mình không có chịu thức thì ông cũng chịu thôi, cũng bó tay thôi, chứ đâu có làm gì giúp mình được. Giúp mình tới đây là hết cỡ rồi, cho mình tất cả những tài liệu, không có thiếu cái gì hết. Tu vô vi là thấy sướng nhất cái trên đời này, tài liệu dư thừa chứ không có thiếu, đầy hết, giấy đầy tài liệu. Mà nếu mà mình chịu học, mình chịu nghiên cứu thì mình không có thiếu cái gì hết. Đâu phải cái pháp nào cũng có đầy đủ như mình đâu, vừa có pháp vừa có lời giảng dạy nữa, cái đó là quý quyết biết là bao nhiêu. Mà vừa có cơ hội để nghiên cứu chung, học trao đổi hàng tuần nữa, cái đó là quý lắm rồi. Cái này là cao quý, bởi vậy thầy mới nói là cao quý là ở chỗ đó. Vi vô vi là động rồi hết động, vui rồi hết vui, buồn rồi hết buồn, rồi mình phải giữ cái sự bình tâm. mình mới hiểu cái giá trị của sự bình tâm là gì. Cứ để nó đi rồi nó cũng qua, tại sao mình phải động theo? Là trong cái lúc mà thay vì mình động á, mình giữ cái sự bình tâm, mình kệ nó, để nó coi coi nó đi tới đâu, coi nó tiến tới đâu, mình lo niệm Phật thôi. Mình có pháp rồi mà. Trong những cái lúc mà khó khăn á, là mình chỉ lui về lo niệm Phật thôi à, không có cách gì khác á, thì chờ đó, chờ cho nó qua. Thì trong lúc đó kêu bằng giữ sự bình tâm. Rồi nghe tiếp một cái nữa nha.
Thầy cho em trả lời cho thầy thì thầy theo đó thì con cũng tin thầy, và con biết là thầy nói chân 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 thầy con chân điển là cái gì thưa thầy,
à, chân
nói cho con biết.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đưa ngồi về. Bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi, cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy, và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được, phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nháy sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được rồi. Ví dụ như vậy, thấy không? Đó là tà điển.
Thầy thì mấy cái đó khi nó tới thì con cứ niệm Phật,
phải niệm Phật để thức tâm để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó, thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm chân chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Rồi, đoạn này thầy giảng hay ha. Bây giờ các bạn nhớ được cái gì đâu, nói nghe chơi. Cái đoạn này thầy giảng hay lắm à.
Thầy nói là cái
chân điện. Ai muốn
nhìn,
nói?
Nhìn cái hoa, nhìn cái hoa thì không phải mình nhìn là cái đẹp của nó không, mà mình còn phải hiểu được cái khổ của nó như thế nào.
Làm sao? Khi mà mình hiểu được cái khổ của cái hoa thì sao? Lúc đó mình được cái gì? Khi mình nhìn cái hoa đẹp thiệt đẹp, nhưng mà cùng lúc mình thấy được cái khổ của nó, lúc đó cái tâm mình như thế nào?
Cái tâm mình á, mình mới hòa vô, mình mới hiểu được cái khổ nó thì mình mới 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 cảm mình mới cảm thông nó được anh bảo. Rồi mình
là mình thấy được hai mặt á, thì lúc đó mình mới bình tâm. Mình không có động loạn, mình không có bị lôi cuốn bởi cái vẻ đẹp của cái hoa không, mà mình thấy luôn cái khổ của nó, thì cái tâm thức của mình nó quân bình, thì mình mới cái tâm mình lúc đó nó bình thản. Mình vừa hưởng được cái đẹp của nó mà mình vừa thấy luôn cái khổ của nó, là về mặt siêu lý, về mặt quán thông của mình đó, nó được thông suốt, nó không có động loạn mà chỉ thấy cái đẹp không mà không có thấy cái khổ của cái hoa, là mới thấy có một mặt à, là mình bị mất quân bình, mình bị mê bởi cái đẹp của cái hoa mà mình không thấy cái khổ của nó, thành ra mình mất quân bình. Mà khi mà mình thấy được cái hoa mà cùng lúc đó, trong cái thức của mình đã hiểu được cái khổ của nó, là mình thấy cả hai mặt, là mình không có mê, mình biết nó cũng đang khổ chứ cũng có gì đẹp đâu, nó cũng đang học bài và tiến hóa trong cái định luật quá quá sanh sanh, trong cái định luật sanh trụ hòa diệt, thấy nó đẹp đó, như một trận mưa, một trận gió xuống thì nó cũng còn, nó cũng như mình chịu chung một cái định luật sanh trụ hòa diệt hồi sinh liên tục để tiến hóa. Thì mình chỉ nhìn thấy cái chân lý, khi mà mình nhìn thấy cái hoa, mình không có nhìn thấy cái vẻ đẹp bên ngoài của cái hoa, mà mình thấy cái chân lý trong đó, mình thấy nguyên lý sanh trụ hòa diệt của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó cái tâm mình nó quân bình, nó quán thông, nó quân bình, nó sáng suốt, thì nó bình tâm. Nó thấy cảnh đó thì nó học cái cảnh đó, nó học toàn là đạo không, chứ nó không phải thấy như người đời chỉ thấy cái vẻ đẹp bên ngoài mà không biết cái chuyện gì ở bên trong đó. Cái là mình hiểu được cái đó là mình đi tới cái sự bình tâm rồi. Còn gì nữa? Các bạn còn nhớ được cái gì nữa trong cái đoạn này? Thầy giảng hay lắm à, toàn là những cái chuyện mà thiết thực không à, để cho mình áp dụng hàng ngày á.
Con góp tí bên bảo thì
rồi.
Về cái chân điểm, cái chân điểm là cái tâm tâm tương ứng, mà khi mình tưởng nó về trên đó, thì về trên nó phóng điển, thì cái mà bình thản thì mới nhận được cái chân điển. Còn cái tà điển là lo âu.
Lo âu rồi, còn gì nữa?
Chân điển là thanh nhẹ,
chân điển tà điển rồi, còn gì khác không? Chuyện thực tế nè, chuyện thực tiễn hàng ngày nè, áp dụng cho cuộc sống hàng ngày nè.
Chuyện thực tế là khi mà con mình nó có việc đó, thì mình phải biết rằng là mỗi một phần hồn nó có việc, cho nên mình cũng thương cho tình thương, chứ mình cũng không thể nào mà mình đảm nhận hết những công việc của con. Thì mỗi con nó, con mình nó có một cái sự học riêng.
Phần mình nó có cái duyên nghiệp của nó để cho nó học bài của nó. Thấy không? Mỗi phần hồn mới xuống thế gian ở đây ai cũng có duyên nghiệp hết, ai cũng có bài học ở trên á. Thành ra mặc dù tại vì mình bị cái tình cảm thế gian đó, nó là con mình phải đùm bọc nó, mình phải lo cho nó, thì cái đó là cái cảm tính của tình mẹ thôi. Nhưng mà bây giờ tình mẹ mình đã học rồi, mình phải thức tâm, mình phải qua cái tình đạo, là mình phải hiểu đạo. Hiểu mỗi người nó có một cái duyên nghiệp của nó có cái bài học của nó để nó tiến, nó dũng mãnh hơn mình. Thành ra phải để cho nó học, chứ mình không có được can thiệp. Mình thấy bài học nó vô là khổ rồi đó. Nhưng mà người mẹ đi trước thấy cảnh đó nhưng mà hiểu đạo không hết á, thì sẽ nhào vô. Mình nhào vô là người mẹ chỉ động loạn thôi, cản trở nó cái mức tiến của nó thôi, chứ mình không có giúp cho nó tiến được. Còn nếu mà người mẹ thanh tịnh á, thì ngồi chỉ giữ cái thanh tịnh của mình, phóng cái từ quan cho nó để nó đủ sáng xuống, nó học qua cái bài học của nó học qua cái duyên nghiệp của nó để nó tiến hóa. Chứ mình không có để cái duyên nghiệp nó lôi cuốn mình, cuốn cuồng trong đó cả hai mẹ con mà không có ai thoát được. Đó là cái áp dụng hàng ngày, mà cái đó là ai cũng cái thường bị lắm. Cái đó là gì, nói về thế gian thì dễ bị lắm. Về cái tình cảm mà mình thấy con mình nó đi vô cái đường xấu, mình đâu có muốn, nó đau mình cũng đau, nhưng mà mình phải chấp nhận để cho nó học cái bài của nó theo cái duyên nghiệp của nó, dẫn tiến nó. Cái đó là ông trời dẫn tiến nó chứ đâu phải mình. Cái duyên nghiệp là cái sự sắp đặt của ông trời dẫn tiến nó. Hoàn cảnh là ân sư mà, đang dạy nó tiến hóa để cho nó học bài nó mới tiến. Còn bây giờ bài nào mình cũng đỡ hết trơn rồi, riết nó không có học được, nó không có tiến hóa theo cái dũng mãnh của nó. Xuống đây ai cũng phải khổ, ai cũng phải đương đầu với cái khó khăn để tạo cái dũng chí, cái đó mới giúp mình đi về được. Còn bây giờ mình không có cơ hội mà học khó khăn để tạo cái dũng chí cho mình đó, thì mình không có bao giờ mà mình tiến thân được hết trơn. Và cái này rất là thực tế, cái này là không có nói gì cao siêu, cái áp dụng thực tế hàng ngày trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống gia đình của mình, ai cũng gặp phải cái vấn đề này thì phải hiểu cái chiều sâu của đạo pháp nó như thế nào. Chứ mình không có thấy, mình nhìn thấy cái chuyện trước mắt không, mình phải hiểu sâu hơn cái luật nó như thế nào, cái nguyên lý nó như thế nào, và cái luật trời như thế nào, thì lúc đó mình mới bình tâm được. Còn nếu không mình không bình tâm được. Giờ cho nghe lại lần nữa nha, để cho các bạn coi hình luôn đi, tại cùng băng này nó cũng rõ, cho các bạn coi hình cho nhớ thầy chút xíu.
Con thầy, 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 con th
Chân điển là bây giờ như là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi đứng ngồi về, bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó nghĩ không ra, nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi, cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi, chứ không có gì bất động, thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà, không phải chân. Mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài mà chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được, ví dụ như vậy. Ha, đó là tà điển.
Thì mấy cái khi nó tới thì con cứ niệm Phật,
phải niệm Phật để thức tâm để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. Ha, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Ha, cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khuê màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó sẽ rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ, lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con chết rồi con mất quân bình. Con thấy nó duyên của nó phải học bài này nó mới tiến, thì để cho nó học bài và bài ta tạo, bài nó học, thấy nhá. Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới thương một tận độ chúng sanh, hiểu không?
Nghe không? Rồi thầy có nói gì hay nữa không?
Nói mình phải luôn qua tinh, nhiều vật thêm.
Thầy nói gì? Thầy nói gì?
Thầy nói là mình phải niệm Phật đấy chú.
À, phải niệm Phật đêm gì?
Niệm Phật rồi thì mình mới quán thông được cái việc đó chú.
Ừ. Phải niệm Phật. Rồi. Nghe tiếp một cái nữa nha.
Và cũng nhân dịp và từ một cái tám thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên. Và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa. Và cái cuộc, cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thế rồi nó nhanh, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng thoát ra ngoài, nó mới trụ trên đỉnh đạo. Nếu bình tâm được bất cứ một việc gì mình muốn hướng về chỗ đó là bình tâm. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điểm tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật từ là nó niệm càng ngày thấy càng niệm như mình nó nhanh rồi. nó lên tới đầu là nó đã nhăn rồi, dự tưởng là nó sáng, cái tâm nó mới bình được.
Rồi, thầy nói gì? Ai có ghi được cái gì?
Thầy nói làm việc ở bên trong là phải có, phải niệm Phật.
Mình niệm
Phật. Mà niệm Phật nhanh, càng nhanh thì tập trung điểm trên bộ đầu thì nó sẽ lóe sáng.
Niệm Phật để mình gia tăng cái chấn động lực của nó. Nhắc tới cái chữ chấn động lực, thành ra khi mà các bạn mà nói tới niệm Phật, phải nhớ ngay tới cái chấn động lực. Cái ngân ra mỗi cái tiếng nó ngân Nam Mô A, cái đó là cái chấn động lực. Mà cái chấn động lực nó gom tụ á, thì càng ngày nó càng nhanh. Mà nó càng nhanh á, là nó càng tụ lên bộ đầu được. Nhanh nó mới trụ lên bộ đầu được. Mà nó trụ lên bộ đầu lâu ngày rồi nó sẽ phát sáng. Cho nên là cái chấn động lực. Khi mà mình niệm Phật á, thì cái chấn động lực nó càng nhanh. Nó càng nhanh là nó càng thoát. Thoát ra ngoài là nó sáng. Rồi, thầy còn nói gì nữa? Ai bắt được cái gì nữa?
Khi mình vừa tưởng nó sáng thì cái tâm nó mới bình.
À, tâm bình là sao? Khi mà mình tâm bình đó thì sao? Cái chuyện gì xảy ra? Tâm bình là lúc đó là mình đang ở đâu? Khi cái tâm mình bình đó là mình đang đó, mình đang ở đâu?
Dạ, mình ở
trên tâm.
À, là mình trụ được cái điển của mình ở trên đỉnh đầu rồi đó. À, mình trụ được cái trên đỉnh đầu á, thì lúc đó nó mới bình tâm. Khi mà mình hướng về cái đỉnh đầu bình tâm á, thì chuyện gì xảy ra? Các bạn ghi được cái gì? À, chép được khúc nào không? Hay là ghi không kịp? Có ai ghi được cái gì không? Nhớ thì không có bảo đảm nhớ, là tôi không có hỏi, tôi hỏi mấy người ghi thôi, chứ mấy người nhớ tôi biết là không có nhớ nổi đâu. Thì chỉ hỏi mấy người nào có ghi lại thôi. Còn mấy người
ghi cũng kịp nữa, anh Bảo ơi.
Ghi cũng kịp nữa, ráng ghi cho lẹ, ghi tắt cũng được, ghi mấy cái chánh thôi. Khi mà ông thầy cũng nói tới cái gì mình ghi mấy cái điểm chánh thôi, đừng có ghi từng mấy cái phụ, thấy không? Mình cũng phải tập ghi nữa, ghi là ghi mình bắt liền mấy cái điểm chánh. Cái nào mà thấy quan trọng á mình ghi, là mình nhìn tới đó là mình nhớ lại ông nói gì rồi.
Anh Bảo ơi, cái nào cũng quan trọng hết á. Trời, anh không biết ghi cái nào hết.
Giờ thôi tập. Phải tập từ từ á, mỗi lần mỗi buổi vậy đó tập riết là nó quen. Lúc đó mình sẽ biết ghi những cái chữ nào chánh á, mình nghe vô cái tự nhiên nó dính trong đầu mình, cái chữ chánh mình ghi cái đó thôi. Còn mấy cái nào mà không xung quanh đó mình đừng có ghi hết, mình ghi hết mình ghi không nổi đâu, mình đâu phải tóc ký đâu mà mình ghi hết kịp. Nhìn ra mình nghe phải bắt cái nào chánh ghi lại, cái nào chánh ghi lại, hay là nhiều khi ghi tắt á, mấy chữ nào mà mình quen rồi mình ghi tắt, nghe không? Thì mình hướng về cái trung tâm bộ đầu, hướng về cái điểm tâm của mình á, thì chuyện gì đó mình cũng phân giải rõ rệt và mình không có hành động sai. Đó, cái đó là mấy chữ quan trọng á. Phân giải rõ rệt và không có hành động sai. Con người ta sợ nhất là hành động sai chứ gì? Hành động sai là tạo nghiệp, tạo động. Mà bây giờ mình phân giải rõ rệt là mình thấy rõ ràng rồi, thì mình không có hành động sai, là mình không có tạo nghiệp, mà mình không có tạo động cho chính mình nữa, thì càng ngày mình càng nhẹ, phải không? Con người ta sai lầm là tại vì làm bậy mà không hay, làm sai mà không hay, thì bởi vậy nó mới đưa mình đi số cái xuống động loạn và trần trượt hoài, không có bước, không có ngóc đầu lên nổi là tại vậy. Thì bây giờ mình mà mình trụ được ở trên đỉnh đầu thì lúc đó bình tâm rồi đó, chuyện gì nó hướng về cái chỗ đó là phân giải, cái chuyện gì cũng phân giải rõ rệt và không có hành động sai, tưởng là nó sáng rồi, nên là cái tâm nó bình đó. Thì muốn nói là cái sự bình tâm á, là phải thoát khỏi cái phàm tâm lên tới cái chân tâm, trụ ngay đó rồi đó mới có cái sự bình tâm. Tại thường thường á, bình tâm á, thầy dùng chung với cái chữ gì? Khi mà mình đạt được cái bình tâm á, là thầy thường dùng cái chữ gì làm sao, các bạn nhớ không?
Đó là thanh tịnh.
À, thanh bình tịnh. Bình tâm mình nó đi tới thanh tịnh. Thấy không? Bình tâm thanh tịnh đó. Rồi cái bình tâm á, thầy thường ghép với mấy cái chữ gì nó đi đằng sau, các bạn có nhớ được cái chữ gì không? Bình tâm thanh tịnh là mình nghe thường lắm rồi ha. Còn cái chữ nào bình tâm mà ghép hai chữ đằng sau mà nó cũng thầy cũng xài tương đương với lại bình tâm thanh tịnh đó. Các bạn biết cái bình tâm gì không?
Bình tâm thanh nhẹ.
Tâm thanh nhẹ cũng được, nhưng mà nó còn một cái nữa mà thầy thường xài lắm mà nó cũng tương đương với là thanh tịnh á. Nè, xài cái số lượng á.
Bình tâm thức giác phải không anh Bảo?
Bình tâm thức giác cũng có, nhưng mà cái đó nó cũng ít có xài hơn. Còn một cái thầy xài nhiều hơn. Đây là bình tâm học hỏi.
Bình tâm học hỏi nha.
Bình tâm học hỏi trong mục bé 8 thầy xài tới 114 lần. Cái bình tâm thanh tịnh là 113 lần. Xì xích nhau có một chút xíu ha. Rồi tới cái bình tâm tu luyện cũng có xài nhưng mà chỉ có 36 lần thôi. Bình tâm tiến hóa 21 lần. Bình tâm tu tiến 14 lần. Bình tâm xây dựng 11 lần. Còn bình tâm niệm Phật có 3 lần. Tại sao? Tại sao bình tâm niệm Phật có 3 lần? Các bạn thấy lạ không? Tại sao? Nó có lý do.
Tại vì bình tâm niệm Phật á, tại vì đa số là em thấy rất là có nhiều tập niệm. Ví dụ mình ngồi nửa tiếng thì cho mình niệm không có hết nửa tiếng, cho nên thầy thấy thầy mới nói câu đó. Mà em thấy anh Bảo hay thiệt, anh Bảo thống kê bao nhiêu lần quá trời siêu luôn.
Mày học vậy mình mới biết ông thầy không muốn gì, mà ông xài cái gì nhiều mình biết mình mới để ý, phải không? Bình tâm học hỏi, tại sao ông nói là bình tâm học hỏi mà nó tương tương với cái bình tâm thanh tịnh. Bình tâm thanh tịnh á, là khi mà ông muốn nói là khi mà mình bình tâm á, thì nó sẽ đưa tới cái sự thanh tịnh. Khi mà bình tâm rồi á, là nó sẽ đi tới cái sự thanh tịnh. Còn mà trước khi mà mình đi tới cái bình tâm thanh tịnh á, là mình phải bình tâm học hỏi. Hoặc là khi mà mình bình tâm thanh tịnh rồi á, mình phải tiếp tục bình tâm học hỏi. Tại vì cái sự học hỏi của mình á, là không ngừng nghỉ. Một phần hồn á, có cái nhiệm vụ học hỏi và tiến hóa. Sự học hỏi của mình nó không có ngừng nghỉ. Mình thanh tịnh rồi á, mình cũng phải giữ cái sự bình tâm đó để mình học hỏi, mà học hỏi nhiều hơn, học hỏi không ngừng nghỉ á. Thành ra cái sự học hỏi của con người nó rất là quan trọng. Mình thanh tịnh để mình học hỏi nó nhanh hơn và nó nhiều hơn, chứ không phải là mình thanh tịnh tới đó đủ rồi, tôi thanh tịnh rồi, không đâu. Nhờ cái sự thanh tịnh đó, mình giữ cái sự bình tâm đó, mình học hỏi đó, mình sẽ học tới vô cùng. Ông Phật ngày nay ông còn phải học mà nhờ cái sự bình tâm của ông á, ông học nhanh hơn mình gấp mấy lần, không biết bao nhiêu lần, tại nhờ ông có cái sự thanh tịnh. Thành ra đi tới cái bình tâm thanh tịnh là phải bình tâm học hỏi nữa. Thì đương nhiên rồi, khi mà bình tâm học hỏi là mình bình tâm tiến hóa rồi. Cái đó là nó quá đương nhiên, là mà hai cái khó khăn mà đòi hỏi mình phải cố gắng đó, là phải bình tâm học hỏi và bình tâm thanh tịnh. Mình có cái sự bình tâm, mình giữ cái sự thanh tịnh đó, rồi tiếp tục mình bình tâm mình học hỏi, bình tâm tu luyện. Còn bình tâm niệm Phật thầy không có nhắc ở đây là tại vì mình muốn đi tới cái sự bình tâm là mình phải niệm Phật tới chết. Trước đó là mình phải trì niệm chứ không phải là bình tâm niệm Phật, mà mình phải lo cái việc mà trì tâm niệm Phật. Trì tâm là mình phải ráng luyện sao mà mình niệm Phật không có dứt á, không có bị gián đoạn á, thì mình mới đi tới cái sự bình tâm. Thành ra cái giai đoạn trước rồi, cho nên đến đây ông không cần nhắc lại nữa, là cái đó là không có dùng bình tâm niệm Phật mà phải trì tâm niệm Phật. Tại trì tâm tới bình tâm là lo chuyện khác, là lo chuyện học hỏi, lo chuyện tiến hóa, lo chuyện xây dựng, lo biết bao nhiêu chuyện khác. Rồi tiếp tục ha. Bình tâm tu luyện thân hành triển à. Ở đây trong bài này thì ông dùng cái bình tâm tu luyện thân hành triển. Bình tâm tu luyện là lúc đó khi mà đạt tới cái trung tâm bộ đầu rồi á, lên tới cái điển tâm rồi đó, thì giữ cái sự bình tâm, không có cho nó nhiễu động nữa, không có cho chạy theo cái sự động loạn của ngoại cảnh nữa, không có cho cái phàm tánh thì nó dắt mình đi xuống sự động loạn nữa. Lúc đó là chỉ bình tâm tu luyện thôi, luyện cho cái hào quang của mình nó càng ngày càng phát triển, càng sáng suốt, cho cái sự phát triển của mình nó càng ngày càng lớn rộng. Bình tâm tu luyện thân hành triển. Thân hành triển là cái gì? Thân là tất cả những cái gì trong cái liên hệ tới trong cái bản thể của mình đó, là trong đó nó có đầy đủ hết trơn, nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh, rồi nó có ngũ tạng, ngũ tạng nó lên tới ngũ uẩn, ngũ uẩn nó dai không, thành ra tất cả đều phát triển. Rồi nó khi mà ngũ tạng mà phát triển được rồi, khai mở được rồi thì đưa tới Môn Đi Châu đủ thứ chuyện hết. Thành ra tất cả những gì trong cái tiểu thiên địa của mình nó đều phát triển hết, và chúng sanh trong này nó cũng đồng hành với mình để nó khai triển như mình. Em phải giữ cái sự bình tâm thì mình mới khai triển được nhiều như vậy. Bình tâm tu luyện thân hành triển, nguyên lý trời ban tự cảm hiền. Tại sao ở đây thầy nói nguyên lý trời ban tự cảm hiền? Thì rồi mình có học mà, mình tu trước hết để làm cái gì đó. Giai đoạn đầu của người tu là để làm cái gì đó, các bạn còn nhớ không?
Giai đoạn đầu người tu là ổn định sức khỏe.
Cái đó là bốn cái giai đoạn thường ha. Rồi kỳ rồi mình có học hai cái giai đoạn chánh của cái sự tiến hóa của người tu, nó có hai cái giai đoạn. Trước hết là phải cái gì, rồi sau đó mới tu mới dễ dễ thành đạo hơn. Là kẻ hung gì?
Giai đoạn quá hiện.
Kẻ hung quá hiền, cái giai đoạn đầu á, cái người hiền á, người ta tu nó mới đắc đạo, người dữ á, tu không có đắc đạo đâu. Cái đó dễ hiểu mà, mình dữ là toàn là ác trược không, làm sao mà đắc đạo? Đắc đạo là cái sự thanh nhẹ từ bi, còn cái người mà dữ ác á, là toàn là sự ác trược không, mà làm sao có từ bi? Hai cái đó đâu có đi chung nhau được. Thành ra cái giai đoạn đầu tiên á, mấy người nào mà còn cái tánh dữ tánh ác á, là bước vô tu trước hết là phải kẻ hung quá hiền, là mình phải đi từ cái ác ôn hung dữ cho nó dẹp bớt cái đó đi, rồi nó đi tới hiền. Rồi từ cái người hiền á, người ta tu người ta mới dễ đắc đạo, em nó dễ phát triển cái tâm từ bi, nó dễ tha thứ và thương yêu, nó dễ cứu độ, nó dễ hy sinh, nó dễ nhịn nhục, là cái giai đoạn mà dễ phát triển á. Thành ra mấy người dữ á, còn hung ác á, là vô là trước hết giai đoạn đầu là phải kẻ hung quá hiền. Rồi mình có học cái gì mà trong cái pháp mình nó giúp cho kẻ hung quá hiền, các bạn còn nhớ không? Qua cái giai đoạn nào mà nó kẻ hung phải quá hiền? Ông trời ông sắp đặt mình phải qua cái giai đoạn nào để kẻ hung quá hiền? Giờ cho hung dữ cách mấy đi tới đó cũng phải hiền à? Hay lắm. Nhớ không? Giờ ôn bài nè.
Có quỷ môn quan hả chú?
À đúng rồi. Qua quỷ môn quan thì sao? Chuyện gì xảy ra?
Khi... Nó sợ.
Tại sao sợ? Thấy cái gì mà sợ?
Nó thấy ma thấy quỷ chú.
Không. Lúc đó nó không có thấy ma thấy quỷ. Thì qua quỷ môn quan ấy, nó không có thấy ma thấy quỷ.
Nhưng không thấy
nó...
gì hết.
Nó không thấy mà nó sợ.
Nó sợ.
Lúc đó chưa có cho thấy ma thấy quỷ đâu, thấy là đứng tim rồi. Lúc đó cũng chưa có mạnh lắm mà, thành ra chưa có cho thấy ma thấy quỷ đâu. Nhưng mà trong cái điển giới trong cái đó nó có cái gì nó làm cho mình sợ. Cái đó là nó làm cho mình sợ, sợ đến điếc rồi mình không có dám làm gì hết, mình kẻ hung quá hiền á, tự nhiên trở nên hiền. Rồi lúc nào mới cho thấy ma thấy quỷ thiệt?
Đi ra ngoài rồi,
đi ra ngoài rồi đi. Tại sao mình đi ra ngoài là lúc đó mới cho thấy ma thấy quỷ?
Tại hồi đó mình có đủ sức lượng để chống lại cái tụi nó, mình có cái phần niệm Phật đó, mình không có sợ gì nữa hết. Hồi đó mình hết.
Thầy nói chính xác là thầy nói lúc đó mình biết niệm Phật.
À, biết niệm Phật.
Nó chính xác hai chữ thôi đủ rồi.
Dạ, tại vì quên cái chữ biết.
Cái đó mới là quan trọng, mấy chữ là phụ thôi.
nhớ có cái gì niệm Phật đó mà quên cái chữ biết.
Mấy cái kia là phụ thôi, biết niệm, phải thêm chữ biết niệm Phật chứ không phải là niệm Phật không. Niệm Phật không 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 không, không nhầm gì hết. Biết niệm Phật.
Dạ.
Hiểu không? Đó, nhớ là phải nhớ kỹ vậy á, nhớ là phải nhớ chính xác vậy á, chứ mình nói vòng 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 ngoài á, mình đi vòng vòng ngoài. Nhớ cái chữ nào đáng vậy nấy. Tại lúc đó mình biết niệm Phật. Bây giờ mình chưa có biết niệm Phật. Phải công nhận như vậy, phải nhìn nhận là mình chưa có biết niệm Phật. Mà khi mà mình ra được như vậy á, là mình biết niệm Phật. Là mình mới ra được. Biết niệm Phật là lúc nào cũng dùng chữ niệm Phật hết á. Không có bao giờ mà rời sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật kêu bằng biết niệm Phật. Thấy không? Mà không có bao giờ rời. Còn bây giờ mình niệm mấy cái mình quên rồi, đâu có kêu là biết niệm Phật. Mình đang tập tành niệm Phật. Hiểu chưa? Thành ra mình nghe mình phải biết cái chữ nào quan trọng. Cái chữ quan trọng là biết niệm Phật. Nhớ chưa? Thành ra kẻ hung quá hiền. Thì ở đây thầy mới nói là nguyên lý trời ban tự cảm hiện. Thì lúc đó khi mà mình bình tâm, mình tu luyện, mình hiểu được cái nguyên lý trời ban, thì mình thấy trời đất mênh mông làm việc cho mình không ngừng nghỉ, và lớn rộng, trời đất lớn rộng nguy nga vô cùng. Thì lúc đó mình tự nhiên mình cảm thấy hiền, mình không còn dám hung hăng gì nữa, mình thấy mình rất là nhỏ bé và phải tiến tới vô cùng. Thành ra mình trở về điển giới rồi thôi, thì mình không còn ham muốn gì nữa, đâu còn ham danh ham lợi gì nữa. Mình biết rõ cái nguyên lý của trời ban rồi, là cái sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Trí tuệ phân minh tâm đạt tốt. Làm sao? Trí tuệ nằm ở đâu? Cái đó mình học nhiều lần rồi đó. Trí tuệ nằm ở đâu?
Ở giữa.
Ở
giữa. Hả? Ở giữa. Phải biết cái trí tuệ là trên kia giữa trán.
À, giữa trán. Giữa trán nó phát triển ra. Chỗ đó kêu là trí tuệ. Rồi trí tuệ phân minh là sao?
Có sự sáng suốt và phân minh.
Phân minh, thế nào gọi là phân minh? Là phân giải một cách rất là minh triết, rất là sáng suốt, kêu là phân minh. Giải mà hiểu sâu về đạo pháp, hiểu về mọi mặt về đạo pháp, về nguyên lý, là nó kêu bằng trí tuệ phân minh. Lúc đó cái trí tuệ của mình không phải là cái trí phàm nữa, mà là cái trí sáng suốt của đạo pháp, của hào quang. Thành ra cái sự hiểu biết của mình nó không phải như cái sự cái trí phàm mà nó hiểu được. Cái đó kêu bằng trí tuệ phân minh tâm đạt tốt. Thì lúc đó khi mà nó phân minh, nó rõ ràng thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng sáng suốt, nên nó đạt được cái sự hiểu biết thanh nhẹ, kêu bằng giác. Hiểu được cái sự tốt đẹp đó kêu bằng giác. Như ông Phật đó, là bậc đại giác. Hiểu cái gì mà hiểu rộng, hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu sâu xa nguyên lý của càn khôn đều hiểu hết, chỉ bằng giác. Quy nguyên thiền giác, trí phân quyền. Quy nguyên thiền giác gọi là gì? Cái chữ này thầy cũng thường dùng, có nghĩa là cái gì? Thế nào là quy nguyên thiền giác?
Quy nguyên là trở về với thiền giác anh bảo.
Thiền giác là cái gì?
Thiền giác là cái sự giác ngộ trong thiền, sự sáng suốt.
Các ai biết cái gì chính xác hơn không? Thế nào gọi là quy nguyên thiền giác? Chữ này cũng nghe hoài phải không? Đâu có mới phải không?
Chữ này mới, nhưng mà...
chữ này mới hay là có nghe rồi?
Dạ có nghe rồi anh Bảo, mà rồi không nhớ anh Bảo ơi.
Nghe rồi là cũng quên rồi phải không?
Dạ.
Giờ để coi nghe lại con này ông nói sao nha. Coi nghe lại con này ông nói sao. Giờ để thử cho coi video thử coi chừng nào nó nghe không được thì mình...
nhưng mà
À, đợi chút nha.
Nhưng mà nguyên lý thành ra người ta niệm Nam Mô như là bằng phép từ tâm thức quân bình
đại
trí mở quy.
Đợi chút xíu nha.
Nhưng mà nguyên lý thành ra người ta niệm Nam Mô như là bằng phép từ tâm thức quân bình đại trí mở quy nguyên trị nha. Cho nên khác hơn cái lý luận của thế gian, nó có ôm vật chất để sanh khi sanh tử, cái này nó mở ra một cảnh. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi âm thanh không thay đổi và xúc ngôn chân lý trọn vẹn trong tự nhiên, trong tự nhiên mình tập thế họ trong lúc mình niệm Phật là cái chấn động các cảm thông những trụ khai triển của một trụ gia trị trở về mở miệng không biết thanh tư biết văn chương lý luận thời thế gian mà trong thứ trong một niên một khi tất cả âm thanh chúng ta có thể xóa nó thuộc nhiều quả mà nó sẽ xóa điều hòa ngũ sắc quan nhìn sắc quan của vô vi mà trong bên cầm nói kim họ thì qua một một lo mà nó ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc vì quan mới nhìn thấy vô đó là đạt cái ánh sáng một tâm lực hành ra sống thật sự hành động chánh dẫn tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lập lực. Cho nên các chủ đại hội đều có ma quỷ khám nghe. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ phải đây trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không được tới với ông Tám. Vì sự thắng nhẹ ở trên, ông có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Thành ra bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì không phải là phê phán với các bạn. Chính các bạn cứ hành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó là trong những bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa độ ngũ sắc tổ ba nguyên sắc từ nó khai sáng đi lên có sẵn không? Không có sự sợ ai và không có sẽ không sợ bất cứ một người nào âm này dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta thì không chỉ đó là động lực luồng điển chúng ta phát triển cho vô cùng
rồi thầy nói gì
bảo chứ băng hơi bị khó nghe bảo nghe khúc đầu lúc sau không nghe được.
Giờ cho nghe lại lần nữa nha. Cho nghe âm
nhưng
thanh
mà khó nghe. Âm thanh hơi bị khó
nghe. Âm thanh thôi nha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Không nó nhìn ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết sự tâm thức phân bình đại trí mở là quy nguyên thiệt giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia sang cái nọ, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn kìa ở trong tự nhiên, chứ không phải đi học mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các nơi. Nó thuộc diệu quả mà nó xoa dịu. Điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là của vô vi vậy, trong với cần nói kim mộc thủy hỏa nó thật là thật một ngục lớn, mà nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng, đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào phóng thật sự, hàng rào chánh dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các vị đại hội đều có ma quỷ hâm mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bằng đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ phải trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện, nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được. Vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của sự âm khí thế gian. Tại nên bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì? Không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, từ nó khai sáng đi lên có sẵn trong con người, không có xin sợ ai và không có sợ, không sợ bất cứ một người nào âm hại. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta, ta cũng thực hiện sau chữ đó là đủ rồi. Luồng điển chúng ta phát triển tới vô cùng.
Rồi thầy nói gì?
Thanh tịnh gọi là sáng suốt.
Lúc nào mới nguyên nguyên thiền giác?
Thầy nói là niệm Phật.
Sao mà mới tới nguyên nguyên thiền giác?
Thì em nói hay là chị Phượng nói? Chị Phượng nói hả?
À, do chị Phượng nói.
Chị nói trước.
À, em nói trước hay nói? Thì cái thầy nọ giảng là cái niệm Nam Mô A Di Phật là cái nguyên lý. À, nguyên lý mà chấn động để mà mở đại trí, từ đó mới là đi đến nguyên nguyên thiền giác. Rồi
mở đại trí rồi
cái điều hòa, cái điều hòa bằng ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan.
Rồi còn gì nữa không?
Rồi chị Phượng nói tiếp đi, để chị Phượng chị nói tiếp.
Em cũng thường y như chị, thầy nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là cái nguyên lý của ngũ hành. À, mình niệm riết thì tâm thức mình nó quân bình, nó đại trí nó mở thì quy nguyên thiệt giác. Rồi em không có nhớ nữa, em nhớ cái chỗ thầy nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, nó đi tới vô cùng, tới ánh sáng. Thầy nói là niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi, luồng điển phát triển đi lên. Dạ em nhớ có nhiều đó.
Thì đó thì chị nhớ một khúc, chị Dung nhớ một khúc, là cái thứ nhất là mình niệm Phật nó mở đại trí, thứ gì là đưa tới cái tâm thức quân bình, thì sau đó mình mới đi nguyên nguyên thiền giác, là mình trở về cái cõi thanh nhẹ vô cùng đó. Thì lúc nào mình cũng như là mình thiền nhé. Thiền là để làm chi? Để định. Mà khi mà lúc nào mình cũng định mà cũng giác, là lúc nào cũng hiểu một cách sáng suốt đó, kêu là thiền giác. Thì không, mình bây giờ mình phải để vô ngồi thiền rồi mình chờ cho nó định, nhưng mà cái người mà đã đạt tới trình độ đó rồi đó thì lúc nào cũng định, lúc nào cũng ở trạng thái định, mà lúc nào cũng ở trạng thái giác. Nhìn là hiểu, nghe là hiểu, hiểu một cách sâu xa ghi bằng giác. Nên lúc nào cũng thiền, không có giờ, không phải là đi đứng nằm ngồi 24/24 là lúc nào cũng thiền, mà lúc nào cũng định. Chứ không phải chờ vô ngồi một chỗ mới là định. Mình là còn đang tập tành nó khác nha. Còn cái người mà người ta đạt tới đó rồi là tự nhiên là vô tới đó là thiền giác, là sáng suốt vô cùng. Mà muốn như vậy á, thì phải cái đại trí đã mở. Và đại trí mở thì các bạn biết rồi, lục tâm thông rồi, thấy không? Là lúc đó mở sáng hết trơn rồi, huệ tâm cũng mở luôn rồi. Thành ra lúc đó đi tới cái tâm thức quân bình, là không có còn bị động loạn, không có cái gì mà làm cho người ta động loạn hết, không có giới tới được. Ở cái tần số nó cao hơn rồi, thành ra cái sự động loạn không có bao giờ mà lung lay được hết trơn. Thì lúc đó mới kêu là quy nguyên thiền giác. Là ông Phật á, khi mà nói tới quy nguyên thiền giác là nói tới ông Phật, không phải nói tới mình. quy nguyên thiền giác trí phân quyền là sao? Quy nguyên thiền giác trí phân quyền có nghĩa là gì? Là lúc đó cái trí sáng suốt rồi, nó phân giải tất cả những cái sự quyền bí, quyền vi của quyền bí của trời đất đều phân giải được, hiểu được hết thì phân giải được hết. Tại đó qua giác rồi. À, nhìn cái gì cũng hiểu, nguyên lý nào cũng hiểu. Thì chuyện gì quyền bí của trời đất đều hiểu hết, kêu bằng trí phân quyền, phân ra hết, giải hết. Thì nói tới cái sự sáng suốt vô cùng của ông Phật á. Rồi, câu thứ nhất, chị Dung đọc đi ha.
Dạ. Câu thứ nhất. Câu thứ nhất. Tu sửa không lo, cứ lo chuyện làm vua lợi gì không? Đáp: thưa sai một ly đi một dặm là vậy. Tu là tự thức, hướng về thanh tịnh mà tu tiến thì mới có kết quả tốt ở tương lai, từ đời lẫn đạo. Ngược lại thì chỉ giam mình trong động loạn mà thôi. Ngôi vị thanh tịnh có không ngồi kiếm chỗ thiêu thân chẳng có ích gì cho tâm thân cả. Kệ, thực hành tự sửa mới thông qua. Đời đạo phân minh tự tiến hòa, bỡ ngỡ không hành tăng xáo trộn, không tu không tiến ở tầng ma.
Tu sửa không lo, lo chuyện làm vua kết lợi gì. Nhiều người á tu rồi á có những cái ước mộng, tôi muốn trở về tôi làm minh vương, làm vua dưới thế gian á, làm minh vương sáng suốt. Tu mà mình người tu vô vi là ta mưu cầu cái sự giải thoát, cái đâu có mưu cầu cái địa vị ở thế gian. Làm vua rồi giờ cho, dù cho làm vua làm được mấy năm rồi cũng phải quy tiên. Có ai ở đời ở đây đâu mà mình mơ tưởng những cái chuyện mà tạm ở thế gian là mình đi sai đường. Thấy không? Mình có cái ngôi vị thanh tịnh vua của một cái tiểu thiên địa này mà mình chưa về đó mình ngồi được nữa, mà mình muốn chiếm một cái địa vị thiêu thân ở thế gian có ích gì cho tâm thân cả. Tại sao thầy nói là kiếm chỗ thiêu thân? Tại sao vậy? Thầy, tại sao thầy nói mấy người muốn làm vua là kiếm chỗ thiêu thân là sao? Mấy người làm vua làm tổng thống là thầy thường nói là gì? Đó là lãnh án tử hình.
Nó là mục tiêu cho người ta ám sát đi chứ.
À, lãnh án tử hình á, thì mình đưa cái mồi đó để cho người ta giết mình thôi chứ làm gì. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ thiêu thân, không có tốt gì hết á. Đừng kiếm mà mấy cái chỗ đó ngồi, phải không? Nhiều người tu mà không có thức tâm, không hiểu đạo á, thì có mơ tưởng. Tôi cũng có biết có nhiều người hồi đó cũng có mơ tưởng làm minh vương, nhưng mà cái chuyện sai lầm á, cái chuyện gì tạm ở thế gian á, là mình không có mơ. Mình có mơ có cái là mình trở về làm chủ lấy cái bản thân này, chủ lấy cái tiểu thiên địa này, mình còn làm chưa xong nữa, mình làm minh vương với ai bây giờ. Thành ra cái đó là một cái chuyện sai lầm. Thực hành tự sửa mới thông qua, đời đạo phân minh tự tiến hòa, bỡ ngỡ không hành tăng xáo trộn. Nếu mà mình không có lo tu sửa, mình chỉ gắng gia tăng cái sự xáo trộn, không tu không tiến ở tầng ma. Mình không tu sửa thì không có tiếng rồi, không có tu, không có sửa thì không có tiếng. Không có tiếng thì ở cái tầng tâm tối gọi là cái tầng ma, chết sát ra ma là gì? Chết là bảo đảm thành ma. Rồi, câu thứ nhì.
Câu thứ hai, làm sao quản lý lục căn lục trần được? Đáp, thưa muốn quản lý lục căn lục trần thì phải dốc lòng thực hiện pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Tức là luồng điển trung tim bộ đầu, càng ngày càng nhẹ thì mới thấy rõ lục căn lục trần, lúc ấy mới giảng cho chúng nó hiểu được nguyên lý của trời đất mà tu theo chủ nhân ông, tức là phần hồn không dám làm điều sấy quấy phá hoại tâm thân. Kệ tu hành đồng nghiệp từ ngoài trong, chẳng có lôi thôi sống một lòng. Chuyển chuyển tâm thành theo điển giới, thực hành rốt ráo chẳng lo phòng.
Bây giờ mình là ở trong cái tiểu thiên địa này là bị lục căn lục trần nó quản lý mình, thay vì mình quản lý nó, thay vì mình làm chủ nó làm chủ mình, là tại vì nó hướng mình đi đâu mình đi theo đó. Nó xúi dục mình làm cái gì nó làm đó, nó cướp quyền luôn của mình, muốn làm gì làm, nó đâu cần hỏi ý kiến của chủ nhân ông, mà nó là thiệt ra là những phần lệ thuộc của mình. Nhưng mà tại vì mình không có biết cách quản lý nó, thành ra mình mới bị nó quản lý. Thành ra bây giờ mà muốn quản lý lục căn lục trần thì mình thấy rõ là mình phải trở về, làm sao mình trở về được cái vị trí của chủ nhân ông, ở về trở về cái ngai của mình, cái ngai chỗ mà mình ngồi để cai quản là cái trung tâm bộ đầu của mình, thì lúc đó mình mới quản lý tụi nó được. Lúc đó mình mới đứng trên ngũ hành, mình mới quản lý tụi nó được. Còn mình ở dưới này là mình còn yếu quá, không thể nào quản lý được. Khi mà mình trở về bên trong rồi, trên trung tâm bồ đầu rồi đó, thì mình trở về cái ngai, cái ngôi của mình rồi đó, cái ngai của mình rồi đó, thì lúc đó mình nhẹ, mà mình đứng trên ngũ hành, mình không có bị kích động và phản động của ngũ hành, thì lúc đó mình mới điều khiển mình được, là điều khiển luôn cả lục căn lục trần. Lúc ấy mới giảng cho chúng nó hiểu được nguyên lý của trời đất mà tu theo chủ nhân ông, tức là phần hồn. Lúc đó là mình phải diều tiến tụi nó tiến hóa đồng thức như chủ nhân ông để tu theo phần hồn, chứ không có phải mà tự động làm những cái điều sái quấy phá hoại tâm thân, hại cả phần hồn, hại cho cả thể xác. Tu hành đồng nghiệp từ ngoài trong, nghĩa là nếu khi mà mình làm chủ được mình, lục căn trần vạn linh trong này nó đồng tu như mình đó, thì lúc đó nó mới tu, mới đồng nghiệp thì nó mới tiến nhanh được. Còn phần hồn muốn tu mà ở dưới này nó cứ nhiễu động, nó quấy phá hoài thì đâu có tu được. Phần hồn muốn vô ngồi niệm Phật mà tụi nó không niệm theo, nó cứ hướng ra ngoài đời, nó nhắc chuyện này nhắc chuyện kia, toàn là chuyện đời không à, động loạn, thì mình không có niệm được thì mình đâu có tu được. Bởi vậy cho nên cái pháp tu của mình là cái niệm Phật là phải làm lại cho nó đúng trật tự, như trong cái cuốn quyển thiền thực hành đó, là phải có thời gian ngồi một chỗ. Lúc đó không có cho nó làm gì hết, nên lúc đó là nó không có lý do gì để mà làm chuyện khác, tại mình bắt ngồi một chỗ rồi, không có cho làm gì. Giờ này là giờ niệm Phật, thì trước khi hành phải nhớ ra lệnh là các người phải niệm như tôi, là tất cả trong nó là ra lệnh cho lục căn lục trần vạn linh đồng niệm với mình, rồi mở băng thầy cho nó nghe, nó niệm theo. Phải luyện như vậy hoài thì quả may nó mới chịu nghe theo mình. Ngày nào mà nó không còn hướng cái tâm mình ra ngoài, không có còn đưa tạp niệm vô, là lúc đó mình biết là tụi nó bắt đầu nó chịu niệm mà nó chung với mình. Chứ nếu không thì không có đi tới đâu. Nếu mà không biết niệm Phật đúng cách là không có đi tới đâu. Bây giờ cái cách đó đã ghi trong cái cuốn quyển Niệt Hành mới in ra sau này nè. Ai có cuốn đó thì nhớ coi, lâu lâu coi lại cái cách luyện niệm Phật trong tịnh đó, để biết cái cách luyện niệm Phật. Chẳng có lôi thôi sống một lòng, thì lúc đó mà mình không có lôi thôi nữa, mình một lòng một dạ đi tu thôi, chứ không có chuyện mà nửa đời nửa đạo mà tùm lum tà la gì. Uyển chuyển tâm thành theo điển giới, đó lúc đó cái tâm mình thành, mình chỉ hướng về điển giới mà tu thôi, không có hướng về cái vật thể bên ngoài nữa. Thực hành rốt ráo chẳng lo vòng, lúc đó chỉ một lòng một dạ lo quay về bên trong, đóng cửa thế gian để ở trong nhà lo tu thôi, kêu bằng hành rốt ráo chẳng lo phòng, không có lo gì cái chuyện bên ngoài nữa, không có cần phòng gì nữa. Mình thấy cùng băng thầy nói đó, bây giờ mình ráng niệm Phật đi, cái gì có thiên cơ xảy ra chuyện gì đó mình cũng không lo nữa, mình chỉ cứ biết trở về với điển giới thôi. Rồi câu số 3.
Câu số 3, niệm Phật khai triển nguyên lý của trời đất, có thể cứu lục căn lục trần thoát nạn không? Đáp: Thưa xin năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bằng cách co lưỡi răng kề răng, chấn động trong nội thức sẽ khôi phục và quy không nhẹ nhàng. Tuệ thực hành từ tốt đến sáng choang, khai mở tâm linh rất dịu dàng, mối đạo tình đời không dấy động, quy y Phật pháp trí tâm an.
Đó thì mình siêng năng niệm Phật. Mà nhớ đây thầy nói là nhớ nhắc là tại sao thầy nhắc mình phải co lưỡi răng kề răng vậy? Tại sao thầy lại phải nhắc lại cái điểm này?
Thì đóng cửa thế gian mở cửa được thiên đàng.
Là thường thường mình niệm Phật mà mình không để ý mà không có co lưỡi. Cái co lưỡi nó quan trọng, co lưỡi nó mới chiết ra cái nước miếng. Mà nhiều khi răng kề răng mà mình không co lưỡi thì nó không có chiết ra nước miếng, điển nó không có chạy toàn thân được. Thành ra phải co lưỡi, co lưỡi răng kề răng, chấn động trong nội thức sẽ được khôi phục. Thì lúc đó điển nó chuyển chạy thì mình mới khôi phục lại cái chấn động ở trong nội thức của mình. Và lúc đó mình mới quy không nhẹ nhàng, là lúc đó mình muốn quy không là mình phải càng ngày càng nhẹ nó mới quy không được. Còn mình còn nặng trược, mình lo chuyện đời nhiều quá nặng trược, mình muốn quy không cũng quy không được. Tại nó có, nó ôm chuyện đời nhiều quá thành ra nó có rồi, đâu có không được. Muốn quy không là cái luồng điển mình phải nhẹ nhàng, thanh nhẹ thì lúc nó mới rời khỏi cái sức hút của hồng trần, thì lúc đó mình mới quy không được. Nếu không là mình vẫn còn có là nặng trược. Cái có của thế gian là nặng trược. Thực hành từ tối đến sáng choang. Thì bây giờ mình đang thực hành, mình đang đi trong bóng tối, mình nhắm mắt mình thấy tối thui nè. Là biết trong người mình nó còn tâm tối, tâm mình nó còn tối, nó chưa có được tìm được cái ánh sáng. Thì bây giờ mình đang đi từ tối nè. Đi tới chứ lúc nào mà mình trở về với cái sự sanh nhẹ mà không còn bị cái cuộc đời này nó lôi cuốn nữa đó. Thì lúc đó từ từ nó mới bắt đầu, nó phát sáng từ từ. Sáng đến đi tới cái chỗ sáng choang là lúc đó hào quang phát sáng. Mình đi từ tối mà trở về cái vị trí của ông Phật là đi từ tối đến sáng choang, là hào quang của mình nó bừng sáng choang. Khai mở tâm linh rất dịu dàng, lúc đó mình mới khai mở cái phần tâm linh của mình được một cách nhẹ nhàng dịu dàng. Mối đạo tình đời không dấy động, mình có cái mối đạo rồi mình đi theo cái mối đạo, cái tình đời nó không có làm cho mình dấy động được nữa. Bây giờ cái chuyện gì nó có tới, mình coi cũng như nó không có, nó không còn động mình được nữa. Là mình đã vượt khỏi cái tầng giới của nó rồi. Nó không có cái gì là mình thấy rõ, cuộc đời là giả tạm mà mình. Cái sức hút của nó mình đã vượt khỏi rồi thì nó không có làm sao mà nó lôi cuốn mình được nữa. Mà bị động. Quy Phật Pháp trí tâm an. Mình trở về với Phật Pháp là trở về với sự thanh tịnh. Cái trí tâm là nó phát triển ngay chỗ cái trung tâm chân mày của mình và ngay trung tim bồ đầu của mình là trí. Trí là trung tâm ngay trung tâm cái trán. Còn tâm là trung tim bồ đầu. Nên hai cái phần đó, trí tâm của phần hồn, lúc đó nó an, nó phát triển cái đó là nó an rồi. Câu số 4.
Số 4 hỏi. Ốc người khoa học khám phá ra có cả 100 tỷ tế bào, có thể phát triển đến vô cùng. Làm người biết được điều này, không chịu tận dụng khối óc để tiến hóa thì rất uổng. Kệ dũng hành phát triển trí tâm nhanh, đạt tới phân minh tự thực hành, chẳng có lụy phiền tâm chẳng động, thực hành tiến hóa chẳng còn tranh.
Thì ông trời ông cho mình một cái rất là quý là có khối óc. Có khối óc mới kiến tạo, mới sáng tạo ra cái quả địa cầu này, mới xây dựng và kiến thiết ở quả địa cầu này. Tất cả những cái gì phát minh ở dưới thế gian là cũng nhờ khối óc. Thì bây giờ mình phải khai triển cái khối óc của mình để cho nó càng ngày càng xuống. Ở dưới chuyện thế gian mà nó còn xây dựng được biết bao nhiêu chuyện, còn phát minh ra, sáng chế ra biết bao nhiêu chuyện. Mà bây giờ mình tận dụng khối óc mình hướng về tâm linh đó, nó có sẽ dẫn dắt mình khai triển biết bao nhiêu. Dũng hành phát triển trí tâm nhanh. Cái khối óc của mình là làm cho cái bộ óc của mình không bị chuyện đời nó làm ô uế nữa. Thì cái chấn động lực và cái luồng điển ở trong khối óc mình nó càng ngày càng nhanh nhẹ. À, cái chấn động lực nó càng nhanh là tại nó được nhẹ, nó không còn bị dính cái chuyện đời nữa, chuyện lo âu buồn phiền tranh đua tại thế nó không còn nữa, thì cái óc nó mới nhẹ, thì cái chấn động, cái luồng điển nó mới thanh nhẹ được. Thì dũng hành phát triển trí tâm nhanh, thì lúc đó nó càng nhẹ thì cái chấn động nó càng nhanh. Đạt giới minh tâm tự thực hành, đạt tới cái giới minh tâm là đạt tới cái giới sáng suốt ở bên trên, phần hồn mình đó, sáng suốt vô cùng đó. Ngoài cái thể xác này đó, kêu bằng đạt giới minh tâm tự thực hành, chẳng có lụy phiền, tâm chẳng ấn động, thì mình đi tới cái giới đó thì đâu còn cái chuyện đời, nó đâu còn, dù nó có tới đi nữa, bao nhiêu chuyện phiền phức gì nó tới mình coi cũng như không có, nó không có động tới mình nữa, chẳng có lụy phiền, không có buồn khổ vì cái tâm của mình nữa, cái tâm của mình không còn thấy buồn khổ nữa, tại vì nó không có bị động nữa, không có động nó được nữa. Thực hành tiến hóa chẳng còn tranh, thực hành chỉ lo cho phần tiến hóa thôi, không còn muốn tranh hơn thua với ai, tôi muốn tu hơn người này, tôi muốn được giàu có hơn người kia, không còn cái chuyện đó nữa. Cái đó là cái chuyện trần trược ở thế gian nó mới có sự tranh chấp, còn cái người đi tới cái cõi thanh nhẹ rồi thì không có còn tranh nữa, mình chỉ lo cái phần tiến hóa của mình thôi chứ không còn tranh với ai nữa. Câu số 5.
Câu số 5. Tự ái do đâu sanh ra? Đáp: Thưa, tự ái do tánh thị phi, hay muốn biết chuyện người khác, chuyện chính mình không muốn ai biết, xấu tánh, tưởng lầm là mình giỏi hơn hết. Kệ, thị phi lại muốn làm thầy đồ, chỉ vẽ lung tung, tạo trận đồ, tha thiết không thành sanh đổ vỡ, tánh hư tật xấu lại hồ đồ.
Rồi, tự ái do đâu sanh ra là do, đấy thầy nói một cái mà đó giờ mình không có nghĩ ra, là thầy nói thầy do cái thị phi mà gây ra cái tự ái. Thưa, do tánh thị phi hay muốn biết chuyện người khác, cái đó là thị phi đó. Cái chuyện của mình không lo đi, lo hốt rác của người khác vô. Chuyện chính mình không muốn ai biết, xấu tánh tưởng lầm là mình giỏi hơn hết, mình tưởng mình là giỏi hơn hết, cái đó là vung bồi tự ái. Mình cho mình là giỏi hơn hết là mình đang vung bồi tự ái, chứ không phải tìm hiểu cái sai của mình để sửa. Khi mà mình thấy mình tìm mình lo tìm hiểu cái sai của sửa thì mình biết là mình là một tội hồn, mà đâu có gì bảnh đâu mà muốn hơn người ta, đâu có gì mà phải vung bồi cái tự ái của mình, đâu có gì mà phải nâng cao mình đâu, mình là tội hồn mà chỉ lo tìm để sửa thôi, chứ không có gì hay. Xuống đây thế gian là tội hồn, đâu có gì hay đâu mà tự ái. Mình cho mình là giỏi, giỏi đâu có ở đây. Thị phi lại muốn làm thầy đồ. Thị phi là muốn làm thầy chỉ dẫn cho người ta đủ thứ, chỉ vẽ lung tung trạo trận đồ, chỉ vẽ tùm lum, nó không có cái gì trúng, nó kêu bằng chỉ vẽ lung tung, chỉ bảo cho người ta lung tung, cái chuyện mình lo không xong nên lo chỉ bảo cho người ta. Tha thiết không thành tha thiết không thành sanh đổ vỡ, tha thiết cái chuyện đó nhưng mà rốt cuộc không có đi đến đâu, không thành thì nó đổ vỡ, tánh hư tật xấu lại hồ đồ. Thì mình lo chuyện bên ngoài không thì tánh hư tật xấu của mình á không sửa thì mình là cái người con người hồ đồ chứ gì, không có lễ độ mà không có trật tự là con người hồ đồ. Tánh hư tại vì tánh hư tật xấu rồi đó, giờ không sửa mấy chục năm nay tu để làm gì, có sửa được tánh hư tật xấu nào không? Nó không, tôi tốt mà, không có gì sửa, không có sửa thì không có tiếng, có tội mà không sửa thì không tiếng. Xuống đây là đương nhiên là phải có tội, không thể nào nói mình không có tội mà nói mình không sửa, tất nhiên là mình không có thấy được, không có thấy mình, không có hiểu mình cho nên không sửa được. Thì lúc đó là cái tánh xấu là hồ đồ thôi, thì uổng một kiếp người. Rồi tiếp tục.
Câu số 6. Sự tham muốn do đâu mà có? Đáp: Thưa, do sự tham dục tạo thành một tập quán ràng buộc tâm thức sân si và eo hẹp, khó mở thức hòa đồng, thiếu dũng mãnh và thiếu tự kệ. Thực hành sáng suốt tự tâm minh, giải quyết hành trình tự cứu mình, Phật pháp quân bình trong ý thức, quý yêu muôn loài tự mình minh.
Đó, thế sự tham dục thì con người ai cũng có, cái tham là đứng đầu. Phật nói, Đức Phật nói tham là đứng đầu. Con người ai cũng có cái sự tham dục, là tham muốn đủ thứ xuống thế gian này, muốn bành trướng là cái gì cũng muốn có đó. Đụng tới cái gì nó cũng muốn bành trướng đó. Thành ra nó thành ra một cái tập quán xấu, mà cái tập quán đó, nó ràng buộc cái tâm thức của mình, đưa vô chỗ eo hẹp, sân si và eo hẹp, rất khó mở thức hòa đồng. Thiếu dũng mãnh và thiếu tự tin, nó làm cho mình càng ngày càng yếu. Vì cái sự tham lam bành trướng bên ngoài đâu có xây dựng bên trong đâu mà mạnh, đâu có xây dựng bên trong đâu mà có cái việc, có cái tự tin. Không có xây dựng bên trong của mình mà lo cái chuyện bên ngoài, tranh chấp bên ngoài không thì đâu có cái gì tốt đẹp đâu. Tranh giành những cái chuyện không có mang đi được. Kệ, thực hành sáng suốt, tự tâm minh, giải quyết hành trình tự cứu mình. Thì mình xuống đây là mình bị giam rồi, mà mình giải quyết cái hành trình ông trời ông cho mình xuống đây học hỏi để tiến hóa, để tìm cái lối thoát, để tự cứu mình. Mà muốn cứu mình thì phải sửa cho mình cái tánh hư tật xấu của mình, trở về thanh tịnh mới cứu mình được. Còn mình động loạn là mình vẫn còn bị giam. Phật pháp quân bình trong ý thức, thì lúc đó mình hiểu được cái Phật pháp quân bình, cái sự thanh nhẹ quân bình trong ý thức được, quy yêu muôn loại tự mình minh. Thì lúc đó mình trở về, mình khai triển cái tâm từ bi của mình như Đức Phật. Thì lúc đó mới biết quý yêu muôn loại tự mình minh, lúc đó mình trở nên sáng suốt vô cùng, phải đi theo con đường lối của Đức Phật, khai triển tâm từ bi mới trở về với sự sáng suốt được. Rồi câu số 7.
Câu số 7, chuyện trời đất làm là chuyện gì? Đáp, thưa, chuyện trời đất làm là không lo mà có, không làm mà thành. Trong luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Mọi người tự phát tâm và không cần tính toán thì mới thấy được quy luật của Thượng Đế. Người tu thanh tịnh thì mới thấy rõ mọi sự sẽ trở về không, luôn luôn cảm thức được cõi vô cùng là vậy. Kệ, xa xưa vẫn có, vẫn như nay, thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay. Tâm tu sẵn, có sẵn nguyên tử, mắt đời hiểu được vẫn còn may.
Chuyện trời đất làm là chuyện gì? Thưa, chuyện trời đất làm là không lo mà có, là không lo mà có, không làm mà thành. Luật tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Thấy ông không có lo nhưng mà nó cũng thành, thấy không làm mà nó cũng thành, là tại vì ông làm trong cái trật tự hồn nhiên và tự nhiên là nó như vậy, chứ không phải là không có làm. Mọi người tự phát tâm và không cần tính toán thì mới thấy được quy luật của Thượng Đế. Thì bây giờ mình đi theo, muốn đi theo cái đường lối của Thượng Đế, biết mọi việc là do Thượng Đế ấn định, thì mình chỉ lo phát tâm thôi, không có cần tính toán. Mình tính không bằng trời tính đâu. Không có những cái mà ông tính, mà tại vì ông sáng suốt hơn mình cho nên ông tính nhiều cái mà mình không có thể nào nghĩ ra được. Những cái sự sắp đặt của ông trời không thể nào mình nghĩ ra được. Hồi qua rồi mình nghĩ lại mình mới thấy là hay. Chứ khi mà ông ra bài thì mình không biết tại sao mình phải đi con đường này, tại sao mình phải làm cái chuyện này. Rồi sau đó mình mới hiểu được cái sự sắp đặt của Thượng Đế nó tinh vi. Mình không có nghĩ ra con đường này, mà ông nghĩ ra cái cách này để ông đưa mình vô cái hoàn cảnh này, để mình thực hiện cái chuyện này, là cái sự sắp đặt của Thượng Đế. Tinh vi, con người không, cái óc phàm không có thể nào tưởng tượng được. Người tu thanh tịnh thì mới thấy rõ mọi sự cũng sẽ trở về không, luôn luôn cảm thức được cõi vô cùng là vậy. Thì người tu thanh tịnh là ta suy chuyện gì nó cũng là không. Hãy suy mọi chuyện trên đời là không, không có cái gì thật. Thì lúc đó mới được sáng suốt đời đời là vậy. Lúc đó mới trở về cái cõi hư không là được. Xa xưa vẫn có như nay, thì cái chuyện hồi xưa cũng như bây giờ nó vẫn còn. Thay đổi bề ngoài chẳng đổi thay. Là mình thấy cái chuyện bề ngoài, xã hội rồi tất cả đều thay đổi. Cái sự kiến thiết bên ngoài tất cả đều thay đổi. Nhưng mà thật sự cái nguyên lý nó cũng có gì đổi thay. Thấy nó đổi thay, cái xã hội bây giờ mình nhìn mình thấy mọi sự đều tiến bộ. Cái nhìn bây giờ mình chụp cái hình hồi xưa với cái chụp hình bây giờ, mình thấy cái thành phố, xã hội nó đâu có giống nhau nữa. Nhưng mà thiệt ra chẳng có gì đổi thay. Nguyên lý tiến hóa của trời đất, sanh trụ hoại diệt, luân hồi quá quá sanh sanh nó cũng vậy thôi. Tâm tu có sẵn, duyên tự tiến. Tâm tu có sẵn, cái duyên mình là phải tự tiến thôi. Mắt đời hiểu được vẫn còn may. Với cái con mắt đời của mình mà mình hiểu được mình vẫn còn cái duyên tự tiến á, cái đó là cái may, cái phước của mình đó. Rồi bây giờ chúng ta học thêm cái phần Linh Bảo Kinh. Bây giờ mình nghe tiếp tục nha. Bây giờ nó lên trong cái bài hát Linh Bảo Kinh thì nó không có theo thứ tự lắm. Thì bây giờ nó nhảy tới cái chương số 4.
Thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương.
À, thấy người chết ta thường thương hại, nhưng mà thân mình lại không thương. Các bạn nghĩ sao? Đúng vậy không? Thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương. Các bạn thấy nha, thấy nó đúng vậy không?
Dạ thấy đúng như vậy, tại mình không có thương mình tưởng thương mình không có biết đem nó đi lên chỗ thanh nhẹ mà mình đi chạy theo đời, nên là mình không có thương mình.
Thấy người chết thì dạ, ha. Khi mà mình làm người á, với cái tình người sẵn có đó, khi mà mình á, ai cũng quý cái mạng này, ai cũng tham sanh quý tử, phải không? Ai cũng tham sống sợ chết. Cho nên khi mà mình nhìn nhìn thấy cái người mà chết á, thì tự nhiên á, giữa con người với con người á, nó động cái lòng thương. Cái tự nhiên mình có cảm thức là mình thương hại người đó, bây giờ đã qua đời rồi, mình cũng quý cái sự sống, mình cũng quý cái mạng sống như họ, mà bây giờ mình thấy họ qua đời rồi đó, thì tự nhiên nó đâm lòng thương hại, thấy tội nghiệp quá chết rồi. Cái đó là cái phản ứng của cái tình người tự nhiên vậy. Mình thấy con vật nó chết á, mình còn đau lòng, nói chi mà thấy con người chết. Thì mình cũng lúc đó nó cũng có cái tình cảm con người, nó cảm thấy cái sự đau thương, thấy không? Mình thấy thương hại, mình thấy cũng là anh em trong một cái quả địa cầu mà giờ này đã ra đi rồi, thì mình cảm thấy cái sự thương hại. Nhưng mà thân mình lại không thương, thì lúc đó bề trên mới chỉ cho mình biết rõ mình không biết thương mình, thấy không? Mình không biết thương mình. Tại vì mình thấy người ta chết, mình khóc thương cho người ta, nhưng mà mình cứ tưởng là mình bộ mình sống đời sao, mà mình không có lo thương mình. Mình tưởng mình sống đời, mình không có lo thương mình, rồi mình khóc lóc nói chết rồi, rồi bộ mình không chết sao, mà mình quên đi cái đó. Cái tình cảm mà thấy người chết mình thương hại là cái chuyện bình thường, nhưng mà mình quên mất là mình cũng phải chết, mình cũng phải đi theo con đường đó, chứ mình đâu có hay gì hơn họ đâu. Bây giờ mình lo cho họ chắc gì ngày mai mình còn sống không, mà mình ngồi đó mình khóc lóc mà mình không biết thương mình. Thương mình là sao? Thương mình là quay về lo cho cái sự thanh tịnh của phần hồn của mình, lo cho giữ cho cái phần hồn nó thanh tịnh, nó tiến hóa thanh nhẹ, để lúc mà mình chết như người đó đó, mình đi về cái cõi thanh nhẹ, chứ không phải là bị bơ vơ hắc bạch không phân minh rồi ma quỷ nó đến đó. Đó, cái đó là bề trên muốn nhắc cho mình nhớ, là mình thấy người chết ai mình cũng thấy đau lòng á, mình cũng buồn hết á, nhưng mà mình không có nghĩ tới cái thân mình quên đi. À, mình thấy vậy đáng lẽ nếu mà mình là người tỉnh á, mình không phải người mê á, là cái đó người đó đi trước là nhắc nhở cho mình là mình cũng có thể đi bất cứ giờ phút nào, chứ mình đừng có tưởng là mình sống đời ở thế gian. Con người ta có cái là dễ bị sai lầm á, là thấy mình tưởng mình là sống đời thế gian, tưởng mình là còn cái thời gian còn dài lắm để cho mình sống. Nhưng mà cái cuộc sống chết á, sanh tử á, là ông trời ông quyết định, không biết lúc nào ông kêu là phải giả. Thành ra mấy chục năm ở thế gian nó ngắn lắm, mình tưởng mình còn dư giờ lắm, thành ra mình sanh ra cái làm biếng chểnh mạng, từ từ làm không sao, từ từ tu không có gì gấp, thấy không? Thành ra nhiều khi mình hoang phí cái thời gian, mình làm những cái chuyện không cần thiết, mất đi cái thời gian quý báu mà ông trời đã cho mình. Cho nên mới nói là thân mình lại không thương là chỗ đó đó. Mình không biết thương mình không biết xây dựng cho mình không biết tận dụng cái thời gian sẵn có còn lại ở thế này để lo cho mình. Cái đó đó, bề trên muốn trách mình là nhắc nhở cho mình là mình thương hại người ta, mình không biết là mình khóc cho người ta đi, rồi bộ mình không đi sao? Rồi mình còn bao nhiêu thời gian nữa để mình tu đây? Rồi mình có lo cho mình không? Hay là để ra đi như những người đó bơ vơ? Đó, cái đó là cái quan trọng. Thành ra lúc mà mình thấy người chết đó, là tự nhiên đánh thức tâm hồn mình, nói bây giờ mình phải ráng tu nhiều hơn đi. Không biết ngày nào mình cũng đi, chứ đừng có tưởng mình ở đây hoài. Mình tưởng đây đời đời, cho nên mình lo củng cố cái chuyện thế gian không à. Mình lo giải quyết chuyện thế gian không à. Còn cái chuyện đời đời mình không lo giải quyết. Thành ra bề trên muốn nhắn nhủ mình qua những hai cái câu thơ đó để cho mình hiểu rõ là vậy đó. Không? Hai cái câu đầu muốn nhắc nhở cho mình, thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương. Đó. Cái câu này nó cũng tâm thiết lắm. Thấy người chết ta thường thương hại, mà thân mình lại không thương. Nghe hai câu đó là thấy cũng tâm thiết lắm rồi.
Tử đại giả hợp một trường, cho ta hành thịt hành xương, lâu gì.
Tứ đại giả hợp một trường, cho ta hành thịt hành xương, lâu gì. Ở đây thì nó để là thành thịt thành xương, không biết cái nào đúng. Và chị Lê Ba chị hát thì thành hành thịt hành xương, còn ở trong cái bài này á thì nó để là thành thịt thành xương, hành thịt thành xương. Rồi bây giờ mình cứ giải hai cái này ha. Tứ đại giả hợp một trường, câu này có nghĩa là gì? Cái này các bạn đóng, bạn đạo đóng góp được. Tứ giả hả? Tứ đại giả hợp một trường, câu này có nghĩa là gì? Cái câu này có nghĩa là cái tứ đại là nước, lửa, gió, đất. Thầy thường giảng là cái thân của mình là cái thân tứ đại, kết hợp bởi nước, lửa, gió, đất, tứ đại ở thế gian. Nhưng mà nó giả. Nó giả chứ không phải thật. Là tại sao nói nó giả? Là tại vì sau khi mình chết đó, thì nó tan rã ra, nó trở về nước lửa gió đất đó, chứ nó không còn. Nó kêu bằng giả. Bởi vậy kêu bằng tứ đại là nước lửa gió đất giả, nhưng mà nó hợp thành một cái trường. Cái trường là cái thể xác này. Cái thể xác này không khác nào một cái trường thi, là để cho phần hồn ngự ở trong, học tất cả những cái định luật mà ông trời ông đã sắp sẵn trong cái xác của mình. Có luật hết trong, nó hành hạ mình. À, cho ta, nếu mà giảng theo cái câu hát á, cho ta hành thịt hành xương, là nó hành hạ mình á, nhưng mà nó không có lâu gì, chỉ tạm một cái thời gian thôi. Thì nếu mà giảng theo cái câu mà như trong bài thơ á, cho ta thành thịt thành xương lâu gì, nó là tứ giả này nó hợp thành á, nó mới kết hợp thành cái bản thể này, nó có thịt có xương, nhưng mà nó không có lâu gì, một thời gian rồi nó cũng phải trả lại, tan rã mà ra đi. Tứ giả hợp một trường, cho ta thành thịt thành xương, lâu gì, không có lâu đâu, mấy chục năm rồi cũng phải tiêu.
Tử đại giả là khi ta chết, vậy thì ta phải biết tương thân.
Rồi, tứ đại rã là khi ta chết. Thì khi mà mình chết đi á, thì cái bản thân này, tứ đại này nó rã ra, nó trả lại hết, nó không còn là gì hết. Khi mà mình chết là cái bản thân tứ đại này nó phải rã ra. Tứ đại rã là khi ta chết, vậy thì ta phải biết thương thân. Vậy thì ta phải biết thương thân, phải không? Là mình phải biết quý cái thể xác này trong lúc mà nó tạm thời, cái thời gian ngắn ngủi đó, mình phải biết thương mình. Thương thân là thương mình đó. Thương mình là lo xây dựng cho cái phần hồn của mình. Mình biết xây dựng cho cái phần nào vĩnh cửu, mình biết cái xác này á, nó là tạm, mình không có thể cứu nó sống đời đời được, nhưng mà cái phần hồn nó ngự trong đó, nó học hỏi á, mình biết thương mình á, mình phải lợi dụng trong lúc cái thời gian mà mình còn bị nhốt ở trong cái thể xác này để điêu luyện cái phần hồn mình trở về thanh tịnh, để lúc mà mình ra đi á, mình trở về một cái nơi thanh tịnh hơn là cái nơi mình đang ở đây. Thành ra mình phải biết thương thân là thương mình đó, chứ không phải thương cái thân xác này.
Lấy nước nằm đất nung tâm, bể hôn lửa đúc thành thân, lâu bền.
Lấy nước nặng đất nung tâm, thì ở dưới thế gian này á, khi mà ví như mình là một cái món đồ, cái xác này cũng như là một cái món đồ tại thế gian. Thế gian á, người ta lấy đất, người ta pha với nước á, thì người ta nắn thành cái hũ, nắn thành cái nồi, nắn thành cái chảo gì đó, thì cái đó là món vật ở thế gian. Mà dùng nước với dùng đất á, người ta nắn thành, thì giờ cái xác mình đó, nó cũng là như là cái món vật tại thế gian, nó lấy từ nước từ đất nắn thành. Nhưng mà để làm cái gì? Để nung cái tâm. Để nung cái tâm là để giúp cho cái tâm mình nó phát triển, là nung nấu cho cái tâm mình nó càng ngày càng phát triển. Thấy không? Lấy nước nặng đất nung tâm là lấy cái chuyện tứ đại thế gian này làm thành cái bản thể tạm bợ này, để giúp cho cái tâm mình nó được nung nấu, để cho nó tiến hóa trở về thanh nhẹ. Mục đích là điêu luyện cái tâm, là cái hồn của mình. Lấy nước nặng đất nung tâm, bể hun lửa đất thành thân lâu bền. Lấy lửa là bể hun lửa đất, lửa đúc thành thân lâu bền. Thì lấy nước mà lấy lửa đúc thành cái bể, là những cái biển đó, là sóng gió đó, sóng nhồi đó, kêu là bể. Có sao có bể là có biển đó, là phải có sóng. Và lửa đúc thành thân lâu bền, lửa là cái đạo của trời đó, là lửa lớn. Đạo của trời là cái lò lửa lớn, là cái thanh khí điển của bề trên đó, nguyên khí của nó là lửa, mà nó đúc cái thành cái thân lâu bền, nó đúc là nó đúc cũng như là bỏ vô cái lò nóng thiệt nóng vậy, nó đúc đúc thành cái thân lâu bền. Cái thân lâu bền ở đây là muốn nói gì? Là muốn nói về cái phần hồn của mình đó. Cái phần hồn bất diệt của mình đó, là nó sẽ nung đúc thành cái thân lâu bền. Nghĩa là sau khi mà mình tu mà mình đạt được cái Môn Ni Châu rồi, sau đó nó có hình hài, nó có tay chân, cái đó là một cái thân lâu bền. Tại cái nó là điển hình, mà điển hình nó là bất diệt, không phải như cái thể hình ở dưới thế gian này là hữu hình hữu hoại, mà cái điển hình đó là bất diệt. Mà mình nhờ cái sự sóng gió ở dưới thế gian này và nhờ cái thanh khí điển của trời đất đó, mình tu là mình mượn cái khí của trời, mình mượn cái lửa của trời. Mà mình bị điêu luyện á, là bị cái sự nhồi quả cũng như là cái sóng nhồi ở thế gian này, là biển với lửa, hai cái đó nó đúc thành cái thân lâu bền, là đúc cho mình trở nên một cái thân hình bất hoại, là cái phần hồn mình Môn Ni Châu xuất ra, là cái đó là thân lâu bền.
Thì thân sẽ thiên niên bất hoại, như kim cương bền mãi không hư. Đó.
Đó, cái thân đó là cái kêu bằng kim thân bất hoại. Kim thân bất hoại, cái thân kim cương đó, nó bất hoại cũng như là kim cương vậy đó. Tại vì nó là mình đã tạo thành một cái điển hình rồi. Thành ra cái thân thể của Môn Ni Châu là cái phần hồn mình, nó có tay cái chân, nó biết đi đứng, nó biết bay đó. Cái đó là cái kim thân bất hoại. Nó cũng như kim cương vậy, nó bền mãi không hư. Thì thân sẽ thiên niên bất hoại, là cả ngàn năm vậy, nó không có hủy diệt. kia là cũng như là nó hoàn toàn bất diệt. Cái thân đó là mới là thân thiệt, cái thân của phần hồn của mình ở trong cái điển giới đó, cái đó mới là thật. Sẽ thiên niên bất hoại, ngàn năm cũng hư nữa, mới kêu là kim thân bất hoại, cũng như kim cương bền bền mãi không hư.
Là tích đức hành từ đạo đưa ta tới chân như khó gì.
Đó, khi mà mình làm cái chuyện đó đó là mình đang tích đức hành từ, thì mình tu như vậy á, mình trở nên cũng như ở thế gian thì nói trở thành đức Phật. Đức là tại sao? Khi mà mình tạo được cái bản thân như vậy á, thì mình trở nên sáng suốt, thì những cái chuyện làm của mình á là tự nhiên chỉ biết cứu độ thôi, chỉ làm những cái chuyện từ bi thôi, những chuyện đức độ thôi, thì tất cả 10 phương trời, 4 phương trời, 10 phương Phật đều chứng minh cái chuyện làm đó là tốt, nó kêu là đức. Để thành ra khi mà mình tu như vậy, khi mà có được cái kim thân bất hoại là mình đã tích đức, mình gom cái đức của mình lại, hành từ là mình ban bố cái từ điển cho mọi người đó, mình đang là thực hiện cái từ bi á, kêu là hành từ, trở thành một đức Phật á, là chỉ có tích đức và hành cái chuyện từ bi giúp đỡ vạn linh, kêu bằng tích đức hành từ. Đạo đưa ta tới chân như khó gì, thì nhờ cái đạo đó đó mới đưa ta tới, trở về chân như là trở về cái gốc gác của mình đó. Thanh nhẹ ánh sáng vô cùng ở bên trên đó, là chân như cái bản chất thật của mình đó, là ánh sáng, ánh sáng mà lúc mình lìa khỏi thượng đế đó, bây giờ mình trở về mình hòa nhập với thượng đế đó, kêu bằng trở về chân như đó. Thành ra cái con đường đó, đạo là con đường nó đưa ta tới chân như khó gì. Khi mà mình hành đúng như vậy thì mình trở về với thượng đế, trở về với cái bản chất thật của mình là ánh sáng, không có khó gì. Rồi cái đó là cái chương 5 ha. Bây giờ mình học thêm một chương nữa.
Sống ở đời như người lên núi, vật báu nhiều chẳng cúi nhặt chi.
À, sống ở đời như người lên núi, sống ở đời như người leo núi, vật báu nhiều chẳng cúi nhặt chi. Là khi mà mình sanh ra ở đời á, là mình phải vượt qua những khó khăn. Thành ra cũng như mình là cũng như người leo núi vậy đó. Nhưng mà trên đường đi của mình á, vật báu rất nhiều, nghĩa là những của cải thế gian á, rất nhiều. Nhưng mà mình rốt cuộc á, mình không có lượm được cái gì đem theo hết trơn á. Mình sống ở cuộc đời này á, cũng như người leo núi phải vượt qua những cái khó khăn chứ không phải là đơn giản, không? Nhưng mà của báo thì rất nhiều, của ông trời ông để lại thế gian là rất nhiều, nhưng mà mình không có lượm được cái gì hết anh.
Đến khi xuống núi hỏi thì không hề có báo ra về.
Để khi xuống núi hỏi thì, khi lúc mà mình xuống núi là mình chết rồi đó. Mình sống qua đời là cũng như mình leo núi, mà khi mà mình xuống núi là mình chết rồi, kể như là mình chết rồi đó. Mình xuống núi rồi mình không còn leo núi nữa là mình chết rồi đó. Để khi xuống núi hỏi thì không hề có báo ra về trắng tay. Hỏi mình có đem theo được cái gì không? Có cái gì quý báo đem theo không? Nó không, những cái của cải mà mình thấy trên đời đó là của báu đó, nhưng mà rốt cuộc mình lúc mà mình ra đi đó, là mình đi trắng tay, mình không có mang theo được cái gì hết đó. Để thấy rõ là những cái gì mà mình mượn ở đời này không có thật, của cải tiền tài của cả những cái gì mà mình rờ được mó được ở thế gian không có cái gì thật hết đó. Mình ra đi là hai bàn tay trắng bỏ lại hết, ông trời cũng cho mượn học đỡ ở dưới thế gian này thôi, chứ ra đi là phải thấy rõ là hai bàn tay trắng. Nhưng mà đừng có đợi tới lúc ra đi rồi mới thấy rõ cái đó, phải thấy ngay bây giờ. thấy ngay lúc mình còn đang sống này mới kêu là thức tâm, không có mê. Còn nếu mà bây giờ mình chờ tới chết mình mới thức, cái đó là mình sẽ mất đi nhiều cái cơ hội mà mình để làm những cái chuyện phước thiện mà mình cần phải làm, mà lại làm cho cái tâm mình nặng, là tại vì mình ôm cái vật chất thì cái tâm mình nó cũng như là bị giam rồi, cột, nó cột cho cái tâm mình nó không có được thanh nhẹ để cho nó thoát. Thấy không? Đừng có để đến khi xuống núi hỏi thì không hề có báo, ra về trắng tay, đừng có để tới lúc chết mới thức tâm nha.
Kẻ sống ở đời nay đâu khác, bảo vật là tránh ác làm lành.
Kẻ sống ở đời nay đâu có khác, thì kẻ đời sống ở đời đâu có khác cái hình ảnh một con người leo núi vậy. Báo vật là tránh ác làm lành, nghĩa là cái báo vật không phải là của cải thế gian, nhưng mà cái báo vật là tránh ác làm lành, nghĩa là mình làm chuyện thiện ở trên đời á thì cái đó mới là báo vật thật. Thì mình nếu mà mang đi đó là mình mang theo cái đó chứ không phải mang theo của cải thế gian. Thành ra mình phải biết cái gì thật, cái gì giả, và cái gì là của báo thật, cái gì là của báo giả. Của báo thật là tránh ác làm lành, nghĩa là mình chỉ làm điều thiện thôi, không có làm điều ác, không có gây ra ác nghiệp. Nên mình chỉ làm thiện nghiệp thôi á, thì cái đó là mới là báo vật.
Thiện nhân của bao để dành, để khi mình chết trở thành gồm riêng.
Nếu mà là thiện nhân á thì của báo để dành, thiện nhân là cái người tốt, người thiện á, thiện nhân đó, thì của báo phải biết để dành. Mà cái của báo đó là cái của mà nãy mình mới nói á, là tránh ác làm lành, là làm điều thiện á, là cái của báo của thiện nhân. Cái người hiền á là người ta để dành cái của báo đó để khi mình chết trở thành vốn riêng đó. Cái đó là cái vốn của mình, nó mang theo được cái đó, là cái vốn riêng của mình mang theo được cái đó thôi à, là cái đó của báo thật của mình mà mình khi mà mình chết mình có thể mang theo được á. Thiện nhân của báo để dành để khi mình chết trở thành vốn riêng, cái đó là cái vốn riêng của mình.
Thấy việc thiện trăm siêng tích lũy, phúc báo nhiều đạo vị cao siêu.
Thấy việc thiện châm siêng tích lũy thì mình chỉ lo chăm chú mình làm cái việc thiện, mình tích lũy cái việc thiện thôi. Người tu, người thiện nhân chỉ lo thấy cái việc thiện là mình cho mình chăm chú, mình siêng năng, mình tích lũy cái việc thiện thôi. Phúc báo nhiều đạo vị cao siêu, nếu mà mình làm cái chuyện đó nhiều á thì cái phúc báo mình nhiều, thì cái đạo vị cao siêu là mình chết mình sẽ được lên một cái cõi thanh nhẹ hơn, cao siêu hơn, là cái tùy theo cái chuyện thiện của mình làm tại thế, chứ không phải tùy theo cái của cải mà mình gom góp tại thế được. Cái đó là của tạm, thế nào cũng phải bỏ lại. Mà cái chuyện thiện của mình á, là mình mang theo được, cái đó là cái vốn của mình. Mà cái vốn nó càng tích lũy nhiều chừng nào á thì cái đạo vị của mình cao siêu, là khi mà mình chết đi á, mình sẽ được lên đến cái tầng giới cao siêu hơn, thanh nhẹ hơn.
Vàng chết chẳng mang theo, tích lành tích đức được
Tích vàng chết chẳng mang theo, tích lành tích đức được đeo bên mình. Ở dưới thế gian á, thì mình có vàng á, mình đeo vòng cổ, đeo vòng tay đủ thứ hết ra, nhưng mà cái đó không có mang theo được. Tích vàng chết chẳng mang theo, là mình giữ trữ vàng á, mấy cục vàng, mấy lượng vàng mình cất mình để dành á, thì mình tích vàng như vậy chết chẳng mang theo, không có mang theo được. Tích lành tích đức được đeo bên mình, như là mình chết mình không có mang vòng vàng cái gì, không có đeo được. Nhưng mà nếu mà mình cũng có cái điều lành, và cái điều phước đức, thì mình chết đi á là mình được đeo bên mình, như là mình mang theo bên mình, cái đó là mình đeo được, chứ mình không có đeo vòng vàng tại thế được nha. Mình chỉ đeo điều lành và điều đức á, thì mình đeo bên mình được. Đó là hai cái chương mà tuần này mình học á, thì các bạn nghe lại cái cùng văn này thì sẽ hiểu rõ muốn nói cái gì và hiểu luôn cái ý nghĩa của nó sâu xa hơn. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không?
Hay quá anh Bảo ơi.
Bây giờ nghe lại mới thấm thía.
Thấm thía đúng rồi.
Nhưng mà nghe mấy cái câu thơ này đó, khi mà mình hiểu rồi nó dễ nhập tâm lắm, dễ nhớ lắm. Mấy cái câu thơ ngắn ngắn mà nó nhắc nhở mình đó, mà mình nghe riết nó thấm vô cái tâm mình dễ lắm. Tại mình thấy hay á, mình nó cũng ngắn gọn thôi, gom gọn mình dễ hiểu. Có câu nào mà các bạn không hiểu muốn khai thác thêm không? Giờ mỗi tuần tôi để luôn những cái băng nhạc đó, để băng ngâm thơ đó, để cho các bạn nghe lại để dễ thấm hơn ha.
Dạ. Trước đó, trước kia thì mình chỉ nghe nghe thơ, nghe nghệ thuật thôi anh bác.
Mà nghe đâu hiểu hát gì.
Dạ. Mà đâu có hiểu gì đâu.
Không hiểu
bây giờ
không hiểu nói cái gì nữa. Nhưng mà sau này bây giờ mình hiểu rồi, mình hiểu luôn cái lời lẽ, cái ý đạo sâu xa nó như thế nào, nó còn thấm hơn nữa. Ví dụ như mình đầy đủ, đa dạng không, phong phú tài liệu không, giúp đỡ cho mình mọi phương diện mà.
Hay quá. Giờ nghe mình mới thấy hay, thấy thấm thía, thấy nó sâu sắc gì.
Ừ, hay lắm. Cái bài này hồi đó tôi thích lắm. Mấy chục năm về trước, 4-50 năm về trước à. Rồi, vậy thôi ha.
Dạ, cảm ơn Bảo. Cảm ơn tất cả quý bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Chào tất cả
các bạn.
Chào
các bạn.
Chào
anh Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn Bảo.
Tình sao gặp
Bảo. Chào tất cả cô chú Văn Đà.